ở kiếp nhớ chư Phật Thế Tôn, nhớ tam đàn lễ chân pháp do Phật thiện 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 thần thiện thiện đến thế chư nghĩa vừa ngoài thời gian hiểu an lớn đời nghĩ là tâm chư nhớ tam đàn lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn bậc nhiều hạnh chờ hạnh như lý hạnh chân chánh hạnh gồm bốn đôi tam vị đang nhớ lễ tâm tạng phẩm tế phẩm kính lễ là phước nghĩa vô thượng trong đời.
Chưa là làm chân chánh lương tư tâm
trên thần thông địa pháp là phố lăng cao thượng biết phương chứng khiêm nhường trí tôn và đi ân đồng thời nghe chân pháp là phố lăng cao thượng nhận nhục tấn thượng hóa thượng nghiệp kiến xa môn tùy thời hàm luận pháp là phố lăng cao thượng sống phàm hành thấy được vị thánh đệ chứng ngộ hoa nghĩa sang là phúc lành cao thượng khi tu chạm biết đời
tâm không đóng
không sao tự tại và vô nhiễm là phúc lành cao thượng nhưng sợ hẳn như vậy không chỗ nào tối tâm nơi ngựa an toàn là phúc lành cao thượng.
Nam mô Buddhaya, Nam mô Dhammaya, Nam mô Sanghaya. Con xin điện phí con xin lăng nhau ạ. Có lẽ tiếp tục tập kỹ thuật gì đó. Con vô thường không chiếm thành kính lãnh lễ chư tôn đức tăng ni, xin chào tất cả quý vị hiện diện. Hôm nay thứ tư ngày 5 tháng 6 năm 2013 Phật lịch 2557. Đây là chương trình Phật học trực tiếp thực hiện trong ban phát mỗi ngày. Giờ Việt Nam nhằm 7:30 đến 10 giờ tối, Houston 7:30 đến 10 giờ sáng, New York 8:30 đến 11 giờ sáng, California 5:30 đến 8 giờ sáng, Paris 1:30 đến 4 giờ chiều, Sydney 12:30 tối đến 3 giờ sáng. Kính thưa quý vị, lớp Phật pháp Buddha Dhamma, bài học hôm nay kinh thập thượng chính pháp. Chính pháp chịu phần tai hại, chính hại tâm sẽ do thượng tọa pháp đăng giảng giải với sự điều hòa của thượng tọa Sát Đẳng. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp đỉnh lễ Tam Bảo. Chúng con xin kính thỉnh để Đức Minh Hạnh đọc kinh lễ Tam Bảo. Nam mô Buddhaya.
Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai, bậc ứng cúng chánh biến tri, Minh Hạnh túc thiện thể, thế gian giải vô thượng điều ngự, thiên nhân sư, Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết, thiết thực hiện tiền, vượt ngoài thời gian, đến để chứng nghiệm, hiểu năng hướng thượng, trí giả, thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng, đệ tử Thế Tôn, bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm 4 đôi 8 vị, đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ, là phước điện vô thượng trong đời. Nguyện cầu Đức Phật Bảo, nguyện cầu Đức Pháp Bảo, nguyện cầu Đức Tăng Bảo. Xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc tu trong thiền. Chư thiên đã vân tập xin tùy hỷ phước lành, được các tượng như ý rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thính vấn giác đại lực, nguyện tẩm trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh.
Dạ, chúng con kính tri ân sư Minh Hạnh, kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng, bài học hôm nay thuộc trường bộ kinh, kinh thập thượng, chính pháp cần, chính pháp chịu phần tai hại, chính hại tâm, chính pháp. Thế nào là chính pháp chịu phần tai hại? Chính hại tâm, người ấy đã làm hại tôi, xung đột khởi lên, người ấy đang làm hại tôi, xung đột khởi lên, người ấy sẽ làm hại tôi, xung đột khởi lên. Người ấy đã làm hại người tôi thương, người tôi mến. Người ấy đang làm hại người tôi thương, người tôi mến. Người ấy sẽ làm hại người tôi thương, người tôi mến. Xung đột khởi lên. Người ấy đã làm lợi cho người tôi không thương, không mến. Người ấy đang làm lợi cho người tôi không thương, không mến. Người ấy sẽ làm lợi cho người tôi không thương, không mến. Xung đột khởi lên. Như vậy là chính pháp chịu phần tai hại. Như vậy chính pháp này là chân thực như thị, không phải không như thị, không phải sai khác, được Như Lai giác ngộ chánh đẳng chính xác. Hòa thượng Thích Minh Châu dịch Việt: chúng con kính cung thỉnh thượng tọa giác đẳng từ bi dẫn nhập bài học hôm nay. Nam mô Bụt Thầy Gia.
Nam mô Bụt Thầy Gia. Kính thưa đại chư tôn đức, trân chào tất cả quý phật tử. Thưa quý vị, hôm nay chúng ta học về chính pháp, và qua đó chúng ta cần trắc nghiệm nội tại của mình. Điều mà chúng ta thường thấy là chúng ta thường nghĩ rằng mình khôn. Khôn ở đây là mình biết. Mình biết về người khác, biết người đó là người họ thương mình hay là họ không thương mình, họ hại mình hay không hại mình, hay cái gì liên quan đến tôi, liên quan đến của tôi, liên quan tới tự ngã của tôi, vân vân. Nhưng mà cái nhìn của Phật Pháp, đặc biệt là cái nhìn của một người tu tập, thì nên nhìn nó trực tiếp hơn. Nếu như điều đó nó mang lại phiền não, nó mang lại hận thù, thì chúng ta có nên suy nghĩ hay không? Và chúng ta thấy rằng thời gian nó cũng là một yếu tính chi phối chúng ta. Tuy vậy, bên cạnh yếu tính của thời gian, cái gì đã, đang và sẽ xảy ra, thì chúng ta thấy rõ ràng là những cái quan niệm nhân ngã vị tử được xem là một trong những cái đầu mối của hận thù. Và bây giờ thì xin mời quý Phật tử lắng nghe bài giảng của Thượng tọa Pháp Đăng, và sau đó là phần thảo luận của chư tôn đức. Kính thỉnh Thượng tọa Pháp Đăng bắt đầu cho bài học ngày hôm nay.
Dạ, Nam mô Bụt Thầy Gia, Nam mô Tham Ma Gia, Nam mô Sang Khai Gia, Con Phật Tăng, Đại Lễ Đức Phật, Đức Pháp Tăng. Cho nên lễ Thượng Tọa Nhất Đẳng, Thượng Tọa Pháp Tăng, Ngài Đức Minh Hạnh, Đức Phật Tính, Ngài Sư Thiện Bảo cùng với Chư Tôn Đức Tăng, kính chào các bạn, cô Thượng Lưu, Thượng Tọa Pháp Tử. Kính bạch với Ngài, kính thưa quý vị, hôm nay thì bắt đầu dừng xét lại cái nghe bài kinh Pháp Thường bằng chính cái pháp. Chính cái pháp này chịu phần tai hại. Tại sao như vậy? Đức Phật là bậc vô thường chánh đẳng chánh giác. Ngài biết được và Ngài thành tựu cái bút tha của ná là cái băng nha của ná là cái trí đức, bất tất trí của ná là cái tình đức, và căn ná của ná là cái bi đức. Và chính cái tình đức của Đức Thế Tôn Ngài tuyên bố lên, và chính cái trí tuệ, cái trí đức của Ngài đã thấy được những cái mầm mống tai hại, những cái sự khổ đau của chúng sanh, và Ngài vì lòng vi mẫn Ngài viết lên những cái pháp, mà những cái pháp này mang lại những cái tai hại, mang lại cái sự đau khổ triền miên cho chúng sanh trong luân hồi. Và vì Đức Phật Ngài biết Ngài thành tựu cái tỉnh đức là Ngài thấy được do cái sự không thanh tịnh của thân khẩu ý, do cái sự không có đoạn trừ tiền não của tham sân si, mà chúng sanh thân hành, khẩu hành và ý hành tạo ra rất nhiều sự đau khổ cho mình, cho người, cho đời này, cho đời sau, và thành tựu những cái kết quả địa ngục ngã quỷ súc sanh, thành tựu những cái ác nghiệp quan trái quán thù nhiều đời nhiều kiếp. Chính vì như vậy nên Đức Phật Ngài nói chính cái pháp này là những cái hại tâm. Vì Đức Thế Tôn Ngài biết được cái lộ trình tâm của chúng ta sanh khởi từ cái mắt chúng ta bắt cái cảnh sát, tiếp thu quan sát đoán định rồi động lực, rồi chúng ta tạo bằng cái nghiệp khác, rồi cái nghiệp đó nó cho ra hiện báo nghiệp, thân báo nghiệp và hậu báo nghiệp, là kiếp hiện tại này và đời sau chịu hậu quả, và nhiều đời nữa chúng ta chịu những hậu quả đó. Và như vậy thì Đức Phật ngài với bậc đạo sư ngài với tâm của mình, biết tâm của chúng sanh, với thiên nhãn thuần tịnh ngài thấy những chúng sanh sanh vào những cõi khổ, quan cái quán thù với nhau đều do cái hạnh nghiệp của chúng, không có một thượng đế thần linh, cũng không có phải do ai, là do chính chúng ta đã tạo thành. Nên Đức Phật ngày nói về cái tứ đế, chúng ta thấy cái thập đế là lòng tham. Và khi mà chúng ta có cái lòng tham đó thì chúng ta muốn được tốt đẹp, nhưng mà rồi ở trong cuộc đời này cái sự tốt đẹp nó không đến với chúng ta, và những cái gì đó bất tội ý, không có vừa lòng, vì lòng tham của chúng ta nó giống như một cái túi không đáy vậy. Như vậy thì Đức Phật ngày biết được cái lòng sân này nó phát sanh từ cái sự mà ưa thích của chúng ta mà nó không có được. Nên quý vị thấy rằng chính cái hại tâm này là người đó đã làm hại tôi, thì quý vị thấy rằng những người đó đã làm hại tôi như thế nào. Quý vị thấy là quý vị cũng nhớ lại cái câu chuyện mà Đức Thế Tôn ngày kể lại cái kiếp đầu tiên mà quan cái quán thù ngài đối với Đệt Đa, là Đệt Đa quan cái quán thù với ngài, là trong khi đó ngài không có một cái ác tâm gì, mà Đệt Đa lại cột quan cái với ngài. Và quý vị còn nhớ cái câu chuyện mà hai cái người đi buôn đồ cổ, rồi cũng vì cái sự sống thôi, Đệt Đa là cái người đi vào cái một cái cù, giống như một cái cù lao trước, với cái lời giao hẹn là khi vào rồi ra rồi người khác sẽ vào. Thì lúc bây giờ Đệt Đa vào trong cái cù lao cố này, và ở đó có một cái gia đình chủ giả giàu có, và một bà và một đứa cháu đang ngồi nghe người là buôn bán đồ cổ, bằng đổi những cái đồ cổ, bán những cái đồ bán mới, mà chúng ta thấy như là những người đi bán những cái đồ mà vật dụng xài, ở trong đó có những cái đồ chơi của những đứa bé, và trong đó có những cái đồ bằng nồi niêu và những cái này kia nọ, mua những cái đồ cũ này. Thì lúc bây giờ quý vị thấy rằng Đệt Đa đó là muốn chiếm đoạt một cái mâm vàng của cái hai bà cháu này. Khi mà đứa cháu khóc đòi một món đồ chơi thì thấy cái người đó đi ngang, người bà kêu cái người buôn bán đồ đó lại, đưa ra một cái mâm, vì bà nhà nghèo không có tiền, tuy rằng lúc trước là một cái gia đình trưởng giả, nhưng mà lần hồi thì suy sụp trở thành nghèo nàn. Một cái bát, một cái mâm vàng ấy, lâu ngày nó bám vào những cái bờ nhơ, và giống như là quăng bỏ một chỗ nào để đem ra để đổi đồ. Khi mà người buôn đồ cổ là tiền thân đeo đá tá đó, thử dùng kim thử biết là vàng, nhưng mà vì muốn chiếm đoạt nên mới nói rằng không có đáng một xu đồng. Thì đứa bé đó đòi một cái món đồ đó nó thì tương đối là nhiều hơn một đồng xu, thì đứa bé đó khóc la muốn đòi, nhưng mà người bà vỗ là bà không có tiền đổi cho mâm này, không lấy được cái đồ chơi cho cháu. Thì quý vị biết rằng vì Đệt Đa muốn chiếm đoạt hết cái này, lúc bây giờ thì Đệt Đa tính đi một vòng rồi trở lại. Khi đi ra rồi thì khỏi cái vùng đó rồi, thì với cái lời giao hẹn, Đức Bồ Tát này lại vào cái khu vực đó, và ngài cũng buôn bán những cái đồ mà thay đổi những đồ cũ lấy đồ mới, giống như là cái người buôn thứ nhất vậy, cái người buôn bán thứ nhất vậy. Nhưng mà khi mà gặp cái người buôn bán thứ hai thì đứa bé cũng tiếp tục khóc, và nó đang khóc và nó đang đòi, vì cũng bà lão này kêu cái người buôn bán đó vào lấy cái mâm của mình để muốn đổi một cái vật đồ. Thì lúc bây giờ Đức Bồ Tát thật thà, Đức Bồ Tát ngài thử qua cái đường kim rồi thì ngài biết rằng đây là cái mâm vàng. Thì lúc bây giờ Đức Bồ Tát nói rằng chẳng những lấy hết cái xe hàng này, lấy hết tiền cũng không có cái giá trị bằng cái mâm này. Thì bà lão này bà thấy cái người buôn này thật thà, người trước thì nói rằng không có đổi được món đồ chơi, rồi cái người sau nói hết một cái xe hàng này và luôn cả tiền bạc mang theo cũng không đổi được. Thì bà lão này bà nói bà đồng ý, thì cái người thương buôn này mới nói rằng xin 8 đồng là cắt để đi đò trở lại cái đất liền để bán cái mâm này. Thì bà lão này đồng ý thì tiếp tục cái việc trao đổi xong rồi thì Bồ Tát này đón ghe này đi qua lại cái vùng đất liền. thì Đề Đa đi một vòng, người thương buôn trước đi vào một vòng, đi vào thì hỏi ra thì cái người thương buôn kia đã đổi hết một cái xe hàng và luôn cả cái tiền bạc người đó đem theo, chỉ xin 8 đồng cắt để đi đò. Thì lúc bấy giờ quý vị biết rằng cái người thương buôn tiền thân Đê Quán Tá đi ra tới bến đò, nhìn thấy Đức Bồ Tát ngày đi quanh kia xong rồi đứng đó dặn chân học máu, tức mà học máu, nghĩ rằng cái của này của ta mà cái người kia đã lấy của ta đi rồi, đến nỗi mà tức thói máu lên, mà từ đó tới đi đó là đời đời kiếp kiếp đó, rất là nhiều kiếp Đề Đa quan cán quán thù với Đức Phật của chúng ta. Trong khi Đức Phật chúng ta, tiền thân của Ngài không có một cái tâm ám hại, mà chỉ với cái lòng thật thà của mình, một người buôn bán mà được cái mâm đó. Thì quý vị thấy rằng khi mà chúng ta thấy rằng cái cuộc đời này người ta nghĩ rằng nó làm hại tôi, làm hại tôi đây á, là mình hiểu rằng cái gì của tôi mà lấy mất của tôi, cái gì của tôi mà đạt của tôi, cái gì là tài sản của tôi bên trong bên ngoài. Bên trong ví dụ như chúng ta nói rằng thân thể, bên ngoài thì giống như là của cải vàng bạc ngọc ngà châu báu vợ con ruộng vườn đất đai, mà những cái sở hữu này đó là người này nghĩ rằng mất đi bởi vì một cái người nào lấy đi. Và nên chúng ta thấy rằng cái điều này Đức Phật này biết được cái sự xung đột nó khởi lên đó, là một cái sự xung đột mà nó gây ra rất là nhiều những cái sự khổ đau. Mà Đức Phật ngày kể lại cái kiếp đầu tiên, cái sự quan cái quán thù giữa hai cái người đó là tiền thân Đức Phật và tiền thân Đề Đa. Thì quý vị thấy Đức Phật ngày cho biết rằng dù ngày cái kiếp đó ngày không có cái quán thù như vậy, nhưng mà rất là nhiều kiếp đó, trong đó có những kiếp ngày với Đề Đa sanh làm bạn cũ cũng có, sanh làm người thầy trò cũng có, sanh làm cha con cũng có. Thì Đức Phật ngày kể là có một kiếp đó ngày sanh lâm làm hoàng tử con của một đức vua, hoàng hậu rất là thương yêu đứa con trai đầu lòng này, và vì cái sự thương yêu đó mà làm cho cái người chồng tức giận, đem cái đứa con của mình ta chặt tay chặt chân chặt đầu, dù cái người vợ khóc than thảm thiết nhưng mà đức vua vẫn chặt tay chặt chân chặt đầu đứa bé đó. Mà Đức Phật ngày kể là cái kiếp đó ngày sanh lâm con của Đê Quá Đắc Tá. Đê Quá Đắc Tá khi có làm vua, là vừa làm cha mà nở lòng chặt đứa con như vậy. Thì quý vị mới thấy rằng Ngài cho chúng ta biết rằng cái sự quán thù Đề Đa đó ở trong cái nhiều kiếp rồi. Cái kiếp này dù Ngài có sanh làm con được cái người mẹ thương yêu, mà cái người cha lại nở hành hạ đứa con như vậy, thì chúng ta mới thấy rằng tại sao mà Đức Phật Ngài nói cái hại tâm này đó nó nguy hiểm đến mức độ, vì nó tạo ra cái hiện báo nghiệp, cái thanh báo nghiệp và cái hậu báo nghiệp nữa, cái quan cái quán thù nó trở thành nhiều đời nhiều kiếp. Nên thường thường quý vị thấy ở trong cuộc đời này có cái điểm lạ là mình thấy một người mình rất là ghét, thấy một người rất là căm thù, dù người đó chưa làm hại chúng ta nhưng mà chúng ta vẫn căm thù. Vì sao vậy? Vì ở trong quá khứ có thể là chúng ta giống như Đề Đa, vì một món lợi mà một người nào đó đã sởn trên tay với chúng ta, hoặc là một người chúng ta yêu thương mà người đó lại được cái sự yêu thương của người kia, nên chúng ta có thể quan cái quán thù cái người đó. Và cái sự quan cái quán thù này nó ngấm ngầm, nó tạo thành hiện báo nghiệp, thanh báo nghiệp và hậu báo nghiệp khi mà cái hành động nó có một cái kết quả. Bởi vì Đức Phật này mới kể lời rằng không phải kiếp này Đề Đa quan cái quán thù với Như Lai, dù Như Lai không có quán thù với Đề Đa, nhưng mà Đề Đa cứ tiếp tục quán thù với Như Lai, thì chúng ta biết rằng nó tại sao như vậy. Nên từ từ quý vị biết rằng con người của chúng ta nó có một cái điểm là có một cái người mà chúng ta nhớ vô cùng, có một người chúng ta cũng nhớ vô cùng, đó là một cái người chúng ta thương, chúng ta rất là nhớ người đó. Và hai là cái người mà chúng ta ghét đó, chúng ta cũng nhớ người đó vô cùng. Tại vì sao? Vì cái người mà chúng ta ghét đó, chúng ta gặp một người nào đó, thì chúng ta nhớ lại cái đối tượng đó. Nên quý vị thấy đó, trong cuộc đời này nó có một chuyện rất là lạ là người ta thường hay nói câu là ghét của nào trời trao của đó. Nên thường thường quý vị biết rằng có một lần chúng ta kể câu chuyện, nếu là người phụ nữ mà khi mang thai đó, mà ngay lúc mình mang thai mình nhớ một người nào đó, thì mình sanh lên đứa con nó sẽ giống người đó lắm. Thì lúc bây giờ chúng ta dẫn chứng một cái câu chuyện là những câu chuyện ngày xưa đó là luôn cả cái câu chuyện Phật pháp thì chúng ta biết biết là tại sao Đức Phật lại nói như vậy. Cái câu chuyện ngày xưa đó là Thiết Liên Sang với Phàn Lê Quê với Tiết Phương, quý vị biết các cô văn mà quấn với bà lấy quê đó à, mà hai người nói rằng sống thì làm chồng mà thác làm con, báo dòng họ tiếp à, thì ở trong chuyện Tàu nói rằng lúc mà Phàng ở quê đâm á, các tôi dân á, thì một cái luồng máu bắn vào người nàng và về nàng thọ thai sanh ra Tiết Hương, mặt mày đen giống như là các cô văn vậy à, thì sau này hại dòng họ Tiết là bị tu di tam tộc Tiết Hương. Thì chúng ta thấy ở trong chuyện Tàu thì nói như vậy, nhưng mà chúng ta thấy một cái lý lẽ là chúng ta thương một người nào đó thì cái tưởng nó in sâu à, cái tưởng in sâu người đó, và chúng ta ghét một người nào đó thì cái tưởng chúng ta rất là in sâu người đó. Nên quý vị thấy Đức Phật ngày biết đó, chúng ta mang cái niềm hận nó không có lợi cho chúng ta à, nên có một lần chúng tôi giảng là cái người phụ nữ mà có năm điều kiện được hợp hai đó, một là nghiệp, hai là thức, ba là nõn bào, bốn là tinh trùng của người người cha, năm là cái tu kiện của người phụ nữ. Và lúc mình mang thai mình nhớ người nào là sẽ sanh ra giống người đó à. Thì lúc bây giờ chúng tôi biết có một câu đó cổ cũng không có tin nhân quả, nhưng mà khi chúng tôi nói đó, thì cổ cũng nói với chúng tôi là hồi xưa cổ đi tham gia hoạt động đó, thì cổ có biết một người đó mà sau này cổ sanh ra cái đứa bé con của cổ giống người đó kinh khủng luôn, đen đúa mà mặt mày nó cũng rất y hệt luôn à, thì sau này cổ mới nói thiệt tình mà nói. Chứ nói thì làm con phải suy nghĩ rất là nhiều về cái vấn đề mà đứa con của con mà hồi xưa con ghét cái người đó mà con ghét kinh khủng. Con nói là ban ngày ban đêm thì cũng ghét người đó, bất cứ lúc nào cũng thấy một người khác cũng nhớ người đó, cũng thù hận gì đó. Mà thật sự ra quý vị biết rằng có một chuyện lạ là sanh ra rất là giống cái người đó. Nên bình thường quý vị thấy là một lúc mà chúng ta thọ thai đó, nói về nghiệp, nghiệp tướng, thú tướng đó à, nghiệp là cái hành động quá khứ à, mà chúng ta ghét một người nào đó, nó cũng là cái lộ tâm bất thiện à, nghiệp tướng là chúng ta nhớ lại cái tướng của người đó à, thú tướng là chúng ta tái sanh theo cái cảnh giới đó. Nên quý vị thấy có nhiều khi đó, có những cái điều mà trong Phật giáo mà cho chúng ta biết rằng những cái tâm thú không có tốt đẹp có nhiều khi là do cái niềm hận của chúng ta, hoặc là do cái sự gây rất phối hợp với chúng ta. Chúng ta nhớ là hoàng hậu mặc lợi vậy đó à, lừa dối đức vua mà gây rất phối hợp trong lòng, đó là một cái trạng thái tâm sân à, sau đó phải cho ra cái tâm tục sinh mà rơi vào trong địa ngục à, một thời gian không lâu, dù thời gian không lâu đó nhưng mà cũng là do cái bất thiện nghiệp à. Thì Đức Phật ngày biết được đó, cái sự hận tâm của chúng ta đó, nó là cái động lực, một động lực bất thiện trong tâm chúng ta, nó cũng cho ra ba cái loại nghiệp: hiện báo nghiệp là kiếp này, sanh báo nghiệp kiếp sau, và hậu báo nghiệp là nhiều kiếp sau nữa à. Đức Phật thì biết như vậy, nên ngài nói rằng đó, một cái người mà hiềm hận với nhau, chúng ta nghe cái câu chuyện là ở trong kinh Pháp Cú có câu là có kể Pháp Cú là hận thù à, việc hận thù đó đời này không thể có, từ bi việc hận thù là những lực thiên thu đó. Quý vị còn nhớ cái câu chuyện của vợ to dắt khi ni và cái người con gái, người phụ nữ sanh con đó. Thì Đức Phật này kể lại là quan trải quán thù ở nhiều đời rồi à, cái kiếp đó là một người phụ nữ không có chồng mà không có con được à, thì nghe bên gia đình chồng bàn tán à, muốn tìm tìm cái người vợ bé. Thì cô nghĩ rằng đó, mình không có con thiệt, thì bây giờ mình kiếm người vợ cho chồng mình cũng còn được kỷ niệm rất là nhiều, mình được cái sự quý kính rất là nhiều. Còn nếu mình để bên gia đình chồng mình đi kiếm rồi thì là mình mất hết cả à, và mình không có thể nào mà được cái lợi. Thì cô mới đi tìm một cái người phụ nữ, cô tâm sự cô nói ra là cô yêu cầu cái người phụ nữ này chấp nhận làm chồng, làm vợ của chồng mình à. Thì mới đầu chỉ nghĩ như vậy thôi, nhưng mà sau này về cái cô nó mang thai đó, thì cô này lại nghĩ thủ đoạn là nếu mà để cho nó mang, để cho người bạn của ta mà sanh ra con đó thì sẽ là nữ chủ nhân, ta khi mà về chồng đã mất thì ta không có được cái gì hết. Nghĩ như vậy nên nó đem lòng hiềm hận và hại cái người phụ nữ là người mình tự mình đi kiếm, bây giờ mang thai rồi bỏ thuốc vào phá thai lần thứ nhất, thứ hai, thứ ba, rồi do cái đó mà cái người phụ nữ kia mang thai lần thứ ba do quá lớn, mà do cái sự phòng hờ nữa nên cái thai lớn rồi cái người phụ nữ này cũng còn cơ hội để ra tay thì vì thuốc phá thai nhiều đó nên cái người mẹ phải chết khi mà sanh đứa con thì khi mà trước khi chết cô này cũng biết được cái cô này đã hại mấy mẹ con mình mấy lần rồi, bây giờ lần này mình phải chết với cái thai cái cách hạ thủ quá độc ác như vậy. Thì quan cái quán thù rồi sanh ra làm mèo, làm gà, lại làm nai, làm beo, rồi làm vợ toa, làm người, quan cái liên tục với nhau như vậy. Và Đức Phật Ngài cho biết rằng cái sự quan cái quán thù này được Đức Phật Ngài quá giải. Ngài mới giải câu là hận thù diệt hận thù, đời này không thể có, từ bi diệt hận thù là lực chứ thôi. Và Ngài giảng cho vợ toa dắt đi này nghe. Và Ngài nói đến cái sự hận thù giữa hai người. Mới đầu nó chỉ là một cái việc mà người phụ nữ mang có chồng mà không có con để đi tìm một người bạn gái với cái lời hứa hẹn như vậy. Rồi khi mà về sống rồi tự động suy nghĩ mình thất lợi, mình không có cái lợi này cái lợi kia, mà đem tâm hại cái người bạn của mình với đứa con mà hại đến lần thứ ba, rồi quan cái quán thù của chồng chắc chắn như vậy. Và Đức Phật này cho biết rằng á, nếu mà không cởi được quan cái này có thể cả kiếp cái đất này. À, nếu mà hai người gặp mặt nhau á, mà trong kinh kệ gọi là giống như con mông thử con rắn vậy, con mông thử mà nó gọi là con tê giác nó ăn rắn ấy. Hay là giữa hai con đó nó quán thù với nhau, mà chúng ta thấy những cái câu chuyện mà trong bổn tăng mà Đức Phật này kể giữa con quạ với con chim cú mèo đó, mà Đức Phật này kể là quan cái nó nhiều đời vậy đó, lúc nào có con quạ thì nó cắn đầu cú mèo, mà lúc nào cú mèo mà có cơ hội thì cắn đầu con quạ. Thì cái chuyện đó Đức Phật này nói lên từ cái giờ lúc mà bầu con chim chúa thôi. Mà những con chim chúa kia nó nói là bây giờ bầu con quạ, thì nhiều con chim đó nói rằng con quạ nó tối tiến vào mặt nó mày mà nó vậy bầu con chim công, chim công là tiền thân của Bồ Tát, rồi giữa con cú mèo với con quạ nó quan cãi với nhau vì cái sự bầu ra chim chúa, rồi cuối cùng xung đột với nhau và giết hại lẫn nhau. Thì Đức Phật Ngài cho biết câu chuyện bổn tăng đó, Ngài kể lên cái tiền thân đó và Ngài cho biết là cũng nghĩ rằng ta muốn người này, người kia không muốn người này, rồi lời qua tiếng lại rồi giết hại lẫn nhau. Thì chúng ta mới thấy rằng Đức Phật Ngài biết rằng lúc nào mà mình muốn mà không được, mình muốn người này mà người khác muốn người kia đó, hoặc là mình muốn người này thì người khác phỏng bên tay kênh của mình, gọi là người khác họ đoạt được cái họ được cái tình thương của người phụ nữ khác, mình cũng quan tài quản thù tìm gặp hại nhau. Nên Đức Phật Ngài mới nói rằng khi mà mình nghĩ rằng người ấy làm hại tôi, hại tôi là cái gì của tôi có mà người đó làm hại tôi. Như vậy thì chúng ta thấy rằng ở trong cuộc đời này chúng ta bị tham và sân nó rất là nhiều, nó trở thành cái thói quen của chúng ta rồi, nên chúng ta rơi vào khổ cảnh rất là nhiều. Và hiện tại thì chúng ta gọi là mình sân là cái người đa tham hay đa sân. Đa tham là chúng ta gặp cảnh tốt, đời trước đa tham, bây giờ chúng ta gặp lại cái cảnh tốt, chúng ta khởi lên cái tâm tham không khéo tác ý. Cái người đa sân là kiếp trước chúng ta nóng nảy bực bội, tục kinh có nhân sân, rồi gặp cảnh trái ý nghiệp lòng và không khéo tác ý, hoặc là chúng ta không được học hành nghe pháp, chúng ta khởi lên những cái hiềm hận này. Như vậy thì Đức Phật Ngài biết cái hiềm hận nó khởi lên do cái sự xung đột, mà cái sự xung đột này là do chúng ta khởi lên. Nên bình thường quý vị biết rằng cái hại tâm mà nghĩ mới đầu nó là một cái nhân tham, nhưng mà cái muốn như vậy nó không thể đâu được như vậy. Nên quý vị thấy nhìn vào cái cả thế giới vũ trụ này, là người ví dụ như họ thấy một cái thềm lục địa nó có những cái mỏ dầu, hoặc là mỏ vàng, mỏ bạc, mỏ kim cương, muốn được những người khác thì họ lại không muốn, hoặc là họ binh một người khác không ủng hộ mình khởi lên cái sự thù hận. Và cái sự thù hận đó khởi lên từ vua chúa rồi đến thứ dân. Quý vị cứ nhìn vào cái dòng họ nội ngoại của Đức Phật ấy, mà dành nước thôi, vì làm lúa dòng sông thì nước nó mức độ nắng hạn thì nó hạn chế, hai bên thì đất rộng ruộng thì ai cũng muốn có nước. Từ những cái người nông dân liên quan đến những người chủ điền, rồi những người giàu có, rồi vua chúa, xung đột hai bên chuẩn bị giết hại lẫn nhau, để coi như là mình phần hơn thì mình sẽ được sử dụng cái dòng sông này, cái loại nước này, nước này được dẫn vào ruộng. Thì Đức Phật Ngài mới thấy được chứ, Ngài mới có lời khuyên đó, máu và lúa đó cái nào quý hơn, máu và nước cái nào quý hơn. Rồi cuối cùng dòng nội ngoại của Ngài thấy được máu nó quý hơn nước, thôi thì bây giờ chia với nhau, nước đó thì chia, người này lấy ngày, người kia lấy ngày, cuối cùng Ngài giải hòa được dòng họ nội ngoại của Ngài. Thì quý vị thấy rằng á, Đức Phật á, là bậc đạo sư này biết được. À, nên bình thường quý vị thấy á, trong cuộc đời này, à, cái sự xung đột nó xảy lên á, là do cái mắt chúng ta nhìn vào cảnh sắc. À, mà chúng ta muốn cái đó là của ta, hay là ta chúng ta nghe cảnh thinh, chúng ta muốn cái đó là của ta. Mũi chúng ta ngửi cảnh khí, chúng ta muốn cái đó là của ta. À, miệng chúng ta nếm cảnh vị, thân chúng ta xúc chạm cảnh xúc. Nên quý vị thấy cuộc đời này á, vua chúa đó họ đánh tâm lăng á, vì họ muốn được những người phụ nữ, họ muốn được những cái ngọc ngà châu báu, họ muốn được ruộng mễ cốc hoặc là nông những cái loài gia súc mà họ chiến đấu lẫn nhau. Nên quý vị thấy á, ngày xưa đó người ta chưa có dùng tiền á, thì có dùng những cái loài mễ cốc định giá ra tiền, hoặc là những người phụ nữ được định giá ra tiền vàng bạc. À, thì người ta sẽ đòi hỏi cái đó và người ta đi tầm cầu cái đó, và khi mà người ta muốn cái đó mà không được đó, người ta phải dùng cách là người ta hại người kia. Nên quý vị thấy Đức Phật là vị đạo sư này biết được cái chúng sanh trong cuộc đời này làm sao mà có một cái thế giới hòa bình đó quý vị. Chỉ có khi nào vua chuyển linh thánh dương ra đời đó, hoặc là nơi con người chúng ta biết tu hành, mà chúng ta tu hành đó, chúng ta sống chung với người không tu hành, chúng ta cũng vô cùng khốn đốn. Thì chúng ta sống thật thà, nhưng mà những người khác họ muốn của chúng ta, nên họ dùng cái cách này cái kia họ lấy, và chúng ta mà không chịu họ giết chúng ta, họ dùng cách hãm hại chúng ta. Nên Đức Phật này cho chúng ta biết ở cõi dục này á, người ta làm rất là nhiều cái chuyện ác, nhất là cõi nhân loại này. Nhưng mà những cõi trời cao thì lại khác, những chư thiên cõi trời cao thì khác. Cõi người hay cõi tứ đại thiên vương đau lợi thì chúng ta cũng thấy Atula đánh với thiên chủ đế thích để giành cái thành. Mà mỗi lần mà thiên chủ đế thích mà yếu đó, ta đóng cửa thành lại để Atula mặc bình mà mặc sát. Có lúc đó thì thiên chủ đế thích bắt được Atula dương, trói ở cột cờ. Dù bị trói như vậy nhưng mà Atula vẫn mắng chửi thiên chủ đế thích, nhưng mà thiên chủ đế thích vẫn nhẫn nại. Nên quý vị thấy những cái câu chuyện mà kinh Pháp Cú nói lên như vậy đó, và ngài cho biết rằng chúng ta đó sống ở cõi dục giới đó, mà chúng ta nhìn vào những cái loài thú đó tranh giành duy trì nòi giống, nó tàn hại lẫn nhau. Quý vị cứ nhìn vào những cái loài thú mà mình thấy mình là hữu duyên hữu phước hơn, nhưng mà cũng không tránh khỏi mình đó, thì cũng không khô tháo như cái loài thú. Nhưng mà rồi vua chúa họ cũng giành tam cung lục viện, họ giành những cái phi tần, rồi phi tần đó, họ muốn được sủng ái, họ tàn hại những người khác. Chúng ta nhìn vào là họ muốn được đức vua sủng ái, mà những người kia đó nhan sắc của họ hơn, hoặc là cái áo quần lụa là của họ hơn đó, họ cũng tìm cách này kia để họ tàn hại người kia. Nên quý vị thấy Đức Phật này nói về tiền thân của nàng Rohini là em của ngài Anuruddha đó, vì một chiếc lòng tung tầng phi nữ mà ganh tị với những người kia, mà dùng mắt mèo rải vào áo quần chỗ nằm chỗ nghỉ của những người phi tầng kia, rồi họ bị mắt mèo làm cho ngứa đó, họ rải lỡ da lỡ thịt chạy máu. Và bây giờ nàng rối đi vì cái mắt cái nghiệp quả đó mà tự mình nó nổi lên những cái mục ngứa dại chảy nước vàng ra, vậy mình thấy lỡ lói như vậy. Thì Đức Phật này cũng cho biết rằng đó là sự ganh tị trong quá khứ. Mình muốn được, nhưng mà mình muốn được sủng ái, nhưng mà vua lại không sủng ái. Không sủng ái mình thì mình phải dùng các thủ đoạn để làm cho người kia xấu hơn mình, người kia phê phán hơn mình, để mình đẹp hơn người kia, để mình có dung sắc gọi là gắn dốc xung quanh của mình cũng hơn người kia, để vua nhìn thấy mình đẹp hơn, lọt vào tầm mắt nhiều hơn, sủng ái mình nhiều hơn, gần gũi mình nhiều hơn. Thì chúng ta thấy rằng nên nhiều khi mình ngồi mình coi những cái thâm cung nổi chiến đó, mình thấy những bà hoàng đấu đá lẫn nhau, rồi mình coi vào những cái vua quan những đấu đá lẫn nhau. Nên Đức Phật ngài mới nói trong cái bài kinh Đài Phổ Quỷ, ngài nói vua chúa đánh với vua chúa, rồi ăn mày đánh với ăn mày, làm mướn đánh với làm mướn, thương buôn đánh với thương buôn. Nên quý vị thấy bây giờ quý vị nhìn vào những cái tập đoàn thương buôn lớn thiệt hạ những cái công ty nhỏ, cái tập đoàn nhỏ, muốn thôn tính những cái tập đoàn đó luôn, cả những cái ngân hàng quý vị thấy cũng có như vậy. Thì quý vị thấy rằng trong cuộc đời này đâu có chỗ nào để bình yên cho chúng ta, mà nhất là cái tâm chúng ta không bình yên nữa. Chúng ta rất là khó để có cái tâm bình yên. Vì sao vậy? chúng ta phải có ăn, có ở, có mặc, và chúng ta phải có thu nhập, và chúng ta phải có cái hạnh phúc. Và những cái điều đó đó ai cũng muốn của chúng ta, nên chúng ta cũng không dễ gì mà duy trì được đâu quý vị. Nên chính cái Đức Phật Ngài nói rằng cái sự xung đột khởi lên vì chúng ta muốn được như vậy. À, cái sự xung đột nó khởi lên, hoặc là những cái người mà tôi thương, tôi mến, mà những cái người kia đang muốn hưởng đạo của tôi, hoặc là muốn làm hại người của tôi, thì lúc bây giờ chúng ta sẽ có những cái xung đột tới đó. Nên quý vị thấy, nhìn vào bất cứ cái chuyện gì, từ cái chuyện mà hai dòng nội ngoại Thích Ca mà dòng nhìn dành cái dòng phong á, mà xung đột lẫn nhau, quý vị thấy có nhiều khi mình nghĩ rằng đây là chồng tôi, đây là con tôi, đây là người thân tôi. Nên quý vị thấy ai mà đụng chạm tới cái người đó đó, chúng ta sẵn sàng giặt dao, giặt kiếm, giặt chúng, giặt cung thương để chúng ta giết hại những người đó. Nên quý vị thấy trong cuộc đời này á, đâu có thể nào mà bình an được. Đức Phật Ngài nói, ngày nào mà vua chúa mạnh á, thì cường hào ác bá sẽ không có dám hành hung. Nhưng mà ngày nào mà vua chúa mà đi đòi cái cường hào ác bá đó, tức là hung tàn bạo ngược, những người giàu có, những người đó vua chúa cũng không dám ra đường lúc mà không đúng thời, không đúng lúc, hoặc là không có người bảo vệ thì họ không dám ra đường. Thì chúng ta thấy rằng á, đối với những cái sự quan trái quán thù, chỉ biết như là đại thần Banh Thú Lá vậy đó, và bao nhiêu người con của mình, 32 người con bị đức vua hại chết, thì quý vị biết rằng cái đó cũng là quan trái quán thù ở nhiều đời nhiều kiếp. Bây giờ thì hiện tại kiếp này làm đại thần Bánh Thú Lá có cái công cao, rồi bị những cái lời dèm pha, rồi đức vua mi kỵ, mà một cái tiệc rượu độc mà làm cho cha con đại thần Bánh Thú Lá chết hết đồng loạt một lúc như vậy. Cái người vợ của đại thần Bánh Thú Lá vì được nghe Phật pháp rồi, biết được cái sự quan trái quán thù, những cái sự đau khổ đến với mình không thể nào tránh khỏi, nên lúc mà được cái tin đó là một cái buổi cai tăng cũng nhận được cái tin là chồng và con chết, nhưng mà cái người tỳ nữ làm rớt cái hố, nhưng mà bà vẫn bình thản. Ngày đó là tốt, ngày sợ bà cởi lên cái sự buồn chìm, ngày khuyên thì bà mới cầm cái bức thư đưa cho ngày đó là tốt, cho ngày coi á, một cái hung tin là chồng mà bao nhiêu người con chết, bà còn chưa bị đau khổ, huống hồ như cái hố, cái tô mà rớt bể mà bà thấy phải sân hận buồn bực. Bà không nghĩ của bà nên cái sự sân hận không có. Bà nghĩ rằng cuộc đời của mình ra đó là dù là chồng con của mình cũng do nghiệp lực, đã là nghiệp lực đó, thì mình không bao giờ gìn giữ được, đã là quan trái quan thù đó, thì mình không có thể nào bảo vệ được, đã là cái quá khứ một cái quan trái rồi, một cái ác nghiệp rồi, thì mình phải chấp nhận chịu đựng thôi. Và trong cuộc đời này không có được khỏi ý vừa lòng của mình, vì trong cuộc đời mình không có tạo những cái thiện nghiệp, mà luôn luôn lúc nào mình cũng bảo vệ mình và mình tạo nhiều cái ác nghiệp. Vì bảo vệ người thân mình, bảo vệ bản thân của mình, ghét người thù của mình và ghét những người mà ủng hộ người thù của mình, là những cái điều như vậy mà chúng ta đã tạo quan trái quán thù rất là nhiều kiếp rồi. Nên quý vị thấy Đức Phật này đã cho chúng ta biết rằng cái kiếp này là ngày là người thương buôn đó, ngày không có quan trái quán thù với đẹp ta, nhưng mà ngài mua được cái mâm vàng đó với cái lòng thật thà, với một cái số tiền, số hàng của ngài bỏ ra để mua được cái, đổi được cái mâm vàng đó. Nhưng mà đẹp đa muốn chiếm đoạt cái mâm vàng đó với cái giá cả cộng tệ, không đổi được món đồ chơi mà ngài mua được. Đẹp đa nghĩ rằng thay vì không có người này là cái đó của ta, mà có cái người thương buôn thì đã vào đã lấy cái của ta đi, mà quan trái quán thù gì biết. Đức Phật ngài kể là nhiều kiếp này có một con là cũng bị đẹp đa chặt tay trên chặt đầu như vậy. Ngài kể là đó là cái quan trái quán thù đẹp đa tạo với ngài, dù ngài làm con của đẹp đa, ngài không có một cái lòng gì mà hãm hại hết, nhưng mà đẹp đa vẫn tiếp tục. Thì chúng ta thấy rằng cho đến lúc mà ngài thành Phật vậy đó, chứ tăng nói rằng Đức Phật ngài biết đẹp đa như vậy mà tại sao Đức Phật ngài vẫn độ đẹp đa. Đức Phật ngài cho biết rằng ngài biết đẹp đa lăng bá đẹp Phật chia rẽ tăng như vậy, làm thân Phật trẻ nói như vậy. Nhưng mà đẹp đa có những ngày tu được trong Phật giáo, nhờ vậy mà sau này thành Phật đập giác hiểu bộ tư khôn. Nhưng mà nếu mà đẹp đa mà không có tu đó, thì cuộc đời đẹp đa làm với nhiều cái tâm làm ác, thì cái nghiệp ác nó vẫn đổ quả, đẹp đa phải chịu thê thảm, nhưng mà không có thể giác ngộ thành Phật được. Đức Phật ngài biết được như vậy mà cái tâm đại bi của ngài đó, và ngài biết được cái thanh tịnh của ngài, ngài không còn hơn hận thù, dù cho đề ba hay là la hầu la ngài thương cũng giống nhau với cái tịnh đức của ngài, với cái bi đức của ngài, và ngài cái trí đức ngài thấy được như vậy. Thì chúng ta mới biết rằng á, đối với Đức Phật là vị đạo sư, vì ngài muốn độ mình, độ người, độ chúng sanh, nên ngài mới nói chúng ta đó, chúng ta sống mà quán tưởng mọi người là người thân của chúng ta trong vô lượng kiếp, thì mình sẽ bớt đi những cái niềm hận rất là nhiều. À, mình bớt cái niềm hận, lúc nào mình nghĩ đây là người thân, kia là người thù, hại người thân của mình. Nếu mình nghĩ rằng kiếp trước biết đâu cái người kia là người thân của mình, à, chúng ta đâu có thể nào biết được. Nên quý vị biết rằng á, trong kinh Đức Phật ngài dẫn chứng rất là nhiều những câu chuyện. Hiện tại chúng ta bảo vệ người này, nhưng mà trong quá khứ cũng chưa chắc là người đó là người thân của chúng ta, à, có thể là một kẻ thù của chúng ta. Nên quý vị thấy cũng như là kiếp này vua Bimbisara đó là thương yêu hoàng tử A Cổ, nhưng mà đức vua Bimbisara đâu biết được cái đạo sĩ tiền thân của vua A Cổ Thế đó là một đạo sĩ, một đạo sĩ ngồi ở ven rừng tu thiền, một hoàng tử còn trẻ đi săn, à, mà bước vào cái khu rừng gặp vị đạo sĩ trước, mới nghĩ rằng gặp mà đạo sĩ thì chùa là xui xẻo, à, đi săn nguyên ngày đó không có, mà mỗi lần mà không săn có thì vị hoàng tử này hiềm hận, suy nghĩ rằng đúng là người ta nói gặp đạo sĩ là xui, à, nên lúc bấy giờ cái vị hoàng tử đó đã ra bìa rừng gặp lại cái vị đạo sĩ đang ngồi hành thiền. Thì lúc bấy giờ hoàng tử đã ra lệnh giết cái vị đạo sĩ đó. À, vị đạo sĩ đó nghĩ rằng ta ngồi đây để hành thiền không có làm gì hoàng tử hết, mà hoàng tử là hạ sát ta, sao lại ta cũng sẽ hạ sát của hoàng tử như vậy. À, cái quan cái đó đã làm kết cụ, sau này đạo sĩ đó tái sanh làm vào bào thai của hoàng hậu Quy Để. Và quý vị biết rằng vừa tái sanh thôi, bà mang thai tượng hình thôi, bà thèm máu của đức vua Bimbisara đến nỗi mà tâm sao dần dọc. À, đức vua thương vợ hỏi han dỗ về, cuối cùng bà mới nói thiệt là bà thèm máu của đức vua. À, vì bà nghĩ rằng vợ mà thèm máu của chồng đâu có thể nào dám nói được. Đức vua dỗ dành biết bà mới nói. À, thì khi mà bà nói ra thì đức vua đã thích máu cho bà nút rồi, bà hết cái bệnh ống nghén này. À, mà cái tin này được lan ra đó, những người bà la môn nói rằng hoàng tử sao mà sẽ giết vua cha. À, bà hoàng hậu Quy Để Hy bà nghe như vậy, bà dùng tay đấm vào bụng sai thì nữ nghĩ là bụng đủ thứ, làm đủ điều hết để chạy thai, nhưng mà rồi nó cũng không chạy thai. Đức vua đã can thiệp vào vì lầm cha mà thương con, nghĩ rằng cái quan cái quán thù thì nếu có với con của mình đó, thì nó là cái quan gia của mình nhỏ hẹp cũng dần cái đã thôi, chứ không có ở đời nào mà sanh ra con mà con giết cha, thì đời này ai mà sanh ra con. Thì quý vị biết rằng á, tuy rằng hiện tại đức vua rất là thương hoàng tử, đến nỗi mà thông kinh kể là lúc còn nhỏ hoàng tử bị một bạc đầu ở trên ngón tay út mà không có thể nào dám mổ, vì tài nhi còn quá nhỏ như vậy. Mùa đông mà lạnh đó, đức vua phải ngậm cái ngón tay đó, à, vì sợ thả ra thành hoàng tử tài nhi không có ngủ được, à, nên nó ngậm ngón tay đó. Một lần đó, nó bể và đức vua cũng không dám nhả ra, đức vua nuốt vào các bụng để cho hoàng tử không có bị đau nhức, mà vì cái hơi ấm trong cái miệng làm cho nó bớt đau nhức, hoàng tử ngủ yên. Thì quý vị biết rằng sau này là đức vua A Cổ Thế hạ ngục vua cha của mình, khi mà được đức vua nhường ngôi vua là cũng hạ ngục, và cũng kêu người vô cắt găng tay găng chân, rồi cắt muối vào, đức vua chịu không nổi, được vua phụ hoàng chết. À, thì lúc bây giờ đức vua A Cổ Thế cũng vừa sanh con, chạy ôm đứa con hỏi mẹ, không biết ngày xưa cha con có thương con giống như bây giờ con thương con của con không? À, bây giờ con thương con của con rất là nhiều như vậy. Hoàng hậu Quy Để Hy nói rằng con không tìm được người cha như vậy. Bạn kể lại hồi xưa mà sanh ra còn nhỏ, bị một đặt đầu rồi lương y không dám mổ, đức vua phải ngậm ngón tay đó cho hoàng tử ngủ. Một lần rồi bể, đức vua cũng nuốt vào trong bụng. Thì lúc bấy giờ cái tâm tư của hoàng tử, đức vua là thế kêu cả đức vua ra, nhưng mà rồi đức vua cũng vừa chút hơi thở. Thì quý vị thấy rằng đức Phật ngày cho chúng ta biết rằng có nhiều khi chúng ta nghĩ hiện tại đó người đó là người thân của chúng ta, nhưng mà chúng ta không bao giờ biết được trước đó là người thù của chúng ta, trước trước đó là người thù của chúng ta. Vì những cái lúc mà chúng ta đó, chúng ta đi săn như là đức Đức vua Bình Thế Dương bắt đầu làm hoàng tử vậy. Đi ra buổi sáng mà gặp đạo sĩ nghĩ là xui, gặp thầy chùa nghĩ là xui. Có nhiều người quý vị biết là họ tin một cái tin mà kinh khủng cuộc đời này. Họ tin nghĩa là nhiều khi mình nói rằng người ở đời người ta nói gặp rắn thì đi, gặp quy thì về. Người ta tin những chuyện đó chứ không phải là người tin nhiệt báo, mà người ta tin rằng nhìn cái con rùa hay là con rắn nó thơm thì nó xui. Bởi vì quý vị thấy trong cuộc đời này chúng ta có những cái điều mà tâm kinh gọi là những cái tà kiến mà bữa hôm trước chúng tôi kể cho quý vị nghe đó. Cái cô đó là cô bị thích sủng đó, và cổ đi vào cái vườn thượng quyển gặp vị đạo sĩ đang ngồi. Cổ nghĩ rằng mình tá xui trên cái đầu vị đạo sĩ này, cổ xúc miệng rồi nhổ nước bọt lên cái đầu vị đạo sĩ đó, và vị đạo sĩ nó cũng không có giận hờn gì. Rồi sau này Đức vua lại nhớ được sủng ái lại, thì còn một cái vị quan ở Tân Kiều cũng mà bị Đức vua đuổi, rồi đi tới hỏi nàng thì nàng nói rằng đi xả xui trên cái đầu vị đạo sĩ đó, rồi cái vị này cũng đi xúc miệng phun nước dơ lên cái đầu vị đạo sĩ, rồi được Đức vua cũng phục kích trở lại. Rồi sau này cái vị đó mới nói với Đức vua là đi đánh trận bây giờ phải xả xui trên cái đầu vị đạo sĩ đó. Binh lính với Đức vua mà vô xúc miệng nhổ nước bọt và quăng bàn chải đầy lên mình cái đầu sĩ đó, lên cái cổ luôn. Đến nỗi mà Chiêu Thiên giận lên. Chiêu Thiên giận lên, và Chiêu Thiên khi mà giận lên như vậy đó, thì Đức vua đó và vị đạo sĩ Thích Chá đó, vị đạo sĩ Thích Chá đó cũng biết được cái chuyện mà 7 bữa sau là cái kinh thành này bị tiêu diệt, và nói lên cái vấn đề này. Thì lúc bây giờ còn một cái người hộ độ cho đạo sĩ đó, nghe như vậy vẫn nguyên thuộc đi, còn những người kia họ không tin. Đúng 7 bữa sau thì thật sự là một cái trận mưa vàng rớt xuống, những người này ra lụm mà đau thương trên trời xuống, mà đông nó chém người này thành một rừng thịt vậy đó. Thì quý vị thấy rằng cái trong cuộc đời này có những lúc mà chúng ta gặp những cái tà kiến, chúng ta có những cái tà kiến, chúng ta tin tưởng rất là hồi hộp, tin tưởng một cái điều nào đó mà không có phù hợp với cái tinh thần nhân quả, và chúng ta cũng tạo ra nhiều cái ác nghiệp mà trong cuộc đời chắc có lẽ là chúng ta suy nghĩ chúng ta thấy là rất là khó tránh được. Từ cái cõi mình chưa biết Phật pháp, mình cũng đã tin tưởng những cái điều hoàn thiên này, và với cái tà ác nghiệp thì chắc có lẽ là chúng ta không có người nào thoát khỏi. Nên quý vị suy nghĩ đến những điều mà Đức Phật Ngài nói ở đây đó, vì Ngài biết cái tâm chúng ta, và vì chúng ta không khéo dụng tâm, không khéo phát ý, không khéo suy nghĩ, và chúng ta nghĩ rằng chúng ta đang bảo vệ những người thân của mình, nhưng mà chúng ta cũng đâu biết rằng cái người đã trước đó là thù chúng ta không biết được, chúng ta không thể nào biết được đó. Và trong cuộc đời này Đức Phật Ngài nói rằng khi mà chúng ta không có suy nghĩ đó, chúng ta mù quáng để bảo vệ người đã làm sai, chúng ta cũng bảo vệ. Nên quý vị thấy trong cuộc đời này, quý vị thấy có nhiều người mình đặt chuyện mình coi như là Vi Tiểu Bảo vậy đó, được vua Khang Hy thương mến này kia nọ, thì Vi Tiểu Bảo muốn giết ai đó cũng lập mưu thần chiếc quỷ giết những người đó. Dù nhiều khi người đó giết là thầy của mình, là sư phụ của mình, là Tần Cận Năng, cũng tìm cách để giết những người nào mà về phe phái mà mình muốn giết, thì mình tìm cách để cái kia để giết, dùng cái thủ đoạn, dùng cái mưu mô sắp đặt tù bị để qua mắt mọi người để giết được cái người đó. Thì quý vị thấy xưa và nay chúng ta coi lịch sử, hay chúng ta coi chuyện, chúng ta coi hay là chúng ta coi trong báo đài hiện tại đó, thì chúng ta thấy những chuyện này rất là nhiều. Như vậy thì chúng ta biết rằng vì như vậy nên chúng ta mới rơi vào cõi khổ. Nên Đức Phật này nói rằng chúng ta bị tham sân si đó, chúng ta hành động bất thiện cho ra cái âm tục sinh và tâm thẩm tấn, đưa chúng ta vào địa ngục ngạ quỷ súc sanh Atula. Mà quý vị thấy Atula là mặt trời mọc lên là quấn lộn với nhau, mặt trời lặn thì nó đi ngủ. Mà quý vị biết rằng sanh làm Atula mà cái chém giết như vậy đó, thì chúng ta sanh mà chết, chết là sanh mà chết nhiều, rất là nhiều. Nên trong kinh Tương Ưng Đức Phật nói rằng khi mà chúng ta từ địa ngục chúng ta sanh làm súc sanh thì rất là khó, từ địa ngục mà chúng ta sanh làm ngã quỷ cũng rất là khó, từ địa ngục mà chúng ta sanh làm Atula cũng rất là khó. Tại địa ngục là khổ đau nhất, mà chúng ta bị hành hạ liên tục như vậy đó, thì chúng ta bị cái thường trọng duyên là chúng ta bị chịu đựng những cái đau khổ trong địa ngục, Và cái đó nó trở thành cái vị thần nghiệp duyên, là chúng ta nhớ lại cái điều mà chúng ta đau khổ đó, thì chúng ta tử, chúng ta phục sinh trở lại địa ngục tiếp tục nữa. Nên quý vị thấy rằng trong kinh Đức Phật này nói rằng cái người từ địa ngục đó không dễ gì phục sinh làm xuất sanh, rất là khó. Tại sao? Vì họ, mắt của họ đó nhìn thấy cảnh kinh khủng ở trong địa ngục, thì những cái tâm của họ là tâm sân. Họ thấy những cái cảnh hải hùng đau khổ như vậy đó, thì họ bị sân tật lẫn lối. Họ bị cái tâm bất thiện liên tục, họ bị cái thân thức họ khổ liên tục, họ bị hành hạ liên tục. Thành ra cái tâm của họ đó là cái tâm thân thức tạo khổ, tâm thân tạo u đó, liên tục sanh khởi. Như vậy thì quý vị thấy rằng cái tâm mà liên tục và những cái tâm bất thiện sanh khởi như vậy, nó giống như cái thường nghiệp bất thiện vậy. Bây giờ chúng ta biết cái trọng nghiệp, cái thường nghiệp, cái tạng tử nghiệp và cái sinh tác nghiệp. Thì cái thường nghiệp đó, chúng ta không có cái trọng nghiệp. Cái trọng nghiệp bây giờ, cái trọng nghiệp một là chúng ta bị cái trọng nghiệp ngũ nghịch. Chúng ta giết cha, giết mẹ, giết nó, hoặc giết bữa hán, hoặc là phản, hoặc là phản. Nếu mà chúng ta không có cái thường nghiệp, cái tổng nghiệp, thì chúng ta có cái thường nghiệp. Cái thường nghiệp mà dưới địa ngục, mà quý vị biết cái thường nghiệp mà bị chịu khổ đó. Chúng ta có tâm, chúng ta khởi lên cái tâm bất thiện hoài như vậy đó. Thì cái thường nghiệp như vậy là cái thường nghiệp bất thiện rõ này. Thì cái cận tử nghiệp đó, chúng ta phải nhớ lại những cái điều bất thiện đó. Nên quý vị thấy Đức Phật này nói rằng, một khi mà chúng ta làm cái việc mà cái tâm từ, cái tâm bi, cái tâm bố thí, cái tâm trì giới đó, đó là một cái phép màu diệu dụng. Vì những người dưới địa ngục đó, mà thoát lên được đó, mà được sanh làm trời người đó, phải có một cái loại phước, mà cái đó là một cái thiện nghiệp của chúng ta đã làm. Nó có một cái năng lực thù diệu mà trong thanh tịnh đạo là một cái phép màu đó, hay là một cái thần thông đó, từ đó nó sanh cho chúng ta một cái tâm gọi là một cái tâm thiện nó sanh lên. Nổi chỉ biết rằng á, chúng ta bị ngục, bị đánh đập hành hạ liên tục một cái thời gian kinh khủng như vậy, mà chúng ta sanh lên được cái tâm thiện là một cái điều cực kỳ khó, không phải là dễ. Nên Đức Phật là một người mà tu mang, tu tâm từ tâm bi, hay là tu bố thí trì giới, đó là một người mà thương mình, và chỉ có cái đó nó theo mình đó, như bóng không rời hình thôi. Nên Đức Phật nói, điều thiện nhỏ cho sinh tử tốt chẳng đến mình, bất kỳ thiện dùng cứ như nước nhỏ được. Vì cái người thiện đó đã làm được cái việc thiện đó, mà cái việc thiện nó cho ra cái quả. Quý vị thấy hoàng hậu mặc lời với nó, dù là cái địa vị là hoàng hậu, rồi cái vàng bạc ngọc ngà châu báu địa vị, nhưng mà khi chết rồi cái gì đem theo? Chỉ có cái nghiệp của mình thôi. Mà cái sự ri rất khối hận đó là một cái hành động thân tội bất thiện, mà đem hoàng hậu mặc lợi vào trong địa ngục. Chỉ có 7 ngày thôi. Rồi một cái thiện pháp mà do cúng dường đó, nó sanh khởi mà đưa thoát lên khỏi địa ngục, sanh về khỏi trời. Mà Đức Phật này cho biết đây là một cái chuyện phi hữu, một cái chuyện cực kỳ khó khăn, trừ khi mà những người đó biết tu tập, và chính cái phước báo đó là một cái phép màu, một cái loại thần thông đưa người đó từ địa ngục mà thâm lên được cõi trời, một cái loại thần thông. Mà trong cái loại thần thông đó là một cái phép lạ, mà quý vị biết thần thông là một cái phép lạ, mà chính cái thiện nghiệp của chúng ta làm đó là một cái phép lạ. Nên quý vị biết rằng á, trong cuộc đời này, dù mình thương mến người thân của mình bảo vệ người thân của mình, ghét kẻ thù của mình là tìm cái cách này, cái đêm này, thì chính cái hình ảnh này á, thì chúng ta nhìn chung vào đó, chúng ta sẽ phân biệt là ba thôi. Một là chúng ta, hai là người thân chúng ta, ba là kẻ thù chúng ta. Thì bây giờ chúng ta thấy người thân, bản thân chúng ta, ai làm hại chúng ta? Đó là mình nghĩ rằng người đó làm hại mình, đang làm hại mình, đã làm hại mình, gọi là kẻ làm hại mình. Bởi vì mình thấy rằng người đó đang làm hại mình, đang làm hại mình rồi, đã làm hại mình, rồi sẽ làm hại mình, sẽ tiếp tục làm hại mình nữa. Nên khi mà chúng ta nghĩ như vậy đó, chúng ta thấy rằng bản thân chúng ta có ba cái điều đang bị người ta làm hại, đã bị người ta làm hại và sẽ bị người ta làm hại tiếp tục. Nên đó, lúc bây giờ chúng ta khởi lên cái hiềm hận, cái hiềm hận này. Và cái hiềm hận này đó thì chúng ta nói gì, nó muôn hình vạn trạng. Muôn hình vạn trạng nó có nghĩa là vì mắt chúng ta thấy cái cảnh sắc đẹp, tai nghe cảnh thân, mũi ngửi cảnh khí, miệng nếm hương vị, thân xúc chạm cảm xúc, mà chúng ta bị người ta làm mất đi bằng nhiều cái hình thức. Là chúng ta còn trẻ, thương cô nào đó, người ta lại, người nữ đó lại thương người khác, và mình quăng trái quán thù người đó. Hoặc là chúng ta muốn làm một cái nghề nghiệp nào đó, bây giờ người đó, cái nghề nghiệp đó có người khác đã làm vào cái chỗ chúng ta làm rồi. Hoặc là chúng ta muốn vào một cái địa vị ở trong xã hội mà có người khác đã vào cái địa vị xã hội đó, chúng ta lại hiềm hận người đó, nghĩ rằng người đó đã làm cho mình khốn đốn như vậy, đang làm cho mình khốn đốn như vậy, và sẽ làm cho mình khốn đốn như vậy. Thì quý vị thấy trong cuộc đời này, nên Đức Phật này nói rằng người làm mướn đánh lộn với người làm mướn. Nên quý vị thấy người làm mướn mà quýnh lộn người làm mướn là gì? Người làm mướn đâu quýnh lộn dân chủ được, mà chỉ quýnh lộn người làm mướn thôi. Đứng đuổi nó đi để mình làm. Vì có nó sẽ làm. Nên quý vị thấy nhiều khi cái người Việt Nam của mình đi ra định cư nước ngoài, bản chất là vì phải đi định cư, không có nhà, không có cửa, mình làm giá rẻ hơn, làm nhiệt tình hơn, làm nhiều giờ hơn cũng vẫn làm. Và những người bản địa đó, họ có nhà, có cửa là nhiều khi họ làm biến hơn, họ muốn nhiều tiền hơn. Bây giờ họ có những người họ làm rẻ hơn, làm nhiệt tình hơn. Thì những người kia sẽ tìm cách để đánh những người này, để cho họ bỏ tứ họ đi, hoặc là không dám ở đây nữa. Thì quý vị thấy, những cái điều này là xảy ra rất là nhiều, mà trên thế giới thì không có chỗ nào mà không xảy ra đó. Tại vì chỗ nào, như chúng tôi nói, thì chỗ nào có nước thì có sống. À, sống nó không rời nước, thì chỗ nào có tham thì có sân. À, sân nó không rời tham được. Thì khi mà chúng ta thấy con người chúng ta đó, vì muốn được như vậy, mà những cái điều đó bị mất, chúng ta sẽ gây ra cái sự tổn hại cho mình khác. Nên tham nó là cái nguồn gốc như vậy, chúng ta muốn nhưng mà lại không được như ý. Thì cũng như vậy, chúng ta thấy rằng người thân của chúng ta là những người bà con quyến thuộc, anh em, bầu bạn của chúng ta hiện tại này. Mà nếu mà ai đó đang làm hại, đã làm hại hoặc là sẽ làm hại, thì mình sẽ thù cái người kia. À, thù người kia, thù ghi tam tộc, vũ tộc gì đó. Nếu mình có khả năng mình giết, đuổi tận giết tuyệt. Và để chúng ta thấy rằng đó bị chúng ta bảo vệ, mà cái sự bảo vệ của chúng ta tương đối nó không giống như Đức Phật. Chúng ta thấy Đức Phật ngày can thiệp và Đức Vua Quý Vua đó phá tàn các dòng họ của Ngài rồi. Ngài ở bên chỗ mà đất của quyến thuộc Ngài dù là ở bên nắng, trong khi không phải đất quyến thuộc Ngài có bóng mát, nhưng mà Ngài ở bên chỗ nắng, làm cho Quý Vua đó phá, muốn dẫn đi tàn các. Thì hỏi Ngài, sao Ngài không ngồi bên đây? Bên đây bóng cây mát, mà tại sao Ngài không ngồi bên kia mắng? Đức Phật này nói rằng bóng mát quyến thuộc vẫn mát hơn. Ý của Ngài nói cho vua Quý Đô Đá Phá biết rằng Ngài thương mến quyến thuộc của Ngài. Dù mà nội ở bên đây nắng, nhưng mà cái bóng mát quyến thuộc mát hơn cái bóng cây kia. À, thì là cho vua Quý Đô Đá Phá kéo quân về lần thứ hai, lần thứ ba. Đức Phật này thấy được quá khứ là dòng họ Thích Ca của Ngài là một cái thổ dân đánh cá, và dùng những dây thuốc cá đó, thuốc những con cá nó chết để bắt lấy nó. À, và bây giờ binh lính của vua Quý Đô Đá Phá là những cái binh đông tướng cả đó, bây giờ tiến quá lên cái kiếp này, bây giờ làm người làm tùy tùng của vua Quý Đô Đá Phá, bây giờ kéo đi tàn sát vào Thích Ca. Tuy rằng hiện tại đó là cái sự hiềm khích thôi, vua Quý Đô Đá Phá là nói dòng Thích Ca cao ngạo, dùng sữa để rửa cái chỗ mình ngồi, mà với cái hiềm phận là ta phải lấy máu và của cái cổ của dòng Thích Ca để rửa cái ghế này, để là rửa cái đông chỗ ngồi cho ta lại. Mà quý vị biết rằng vua không có bỏ được cái hiềm phận đó, và kéo quân đi đó. Mấy lần mà Đức Phật này thấy cái nghiệp đã chín mùi rồi, bởi Đức Phật nói rằng dẫu phải lặn biển phẩm, dẫu phải ẩn không gian, chui hơn sâu núi vắng mà thoát nghiệp dễ dàng. Dẫu phải lặn biển phẩm, dẫu phải ẩn không gian, chui hơn sâu núi vắng mà trốn khỏi tử thần. Ngài cũng biết dòng họ Thích Ca của Ngài đó bị vua Quý Đô Đá Phá tàn sát, và lúc bây giờ Ngài cũng bị giết đầu 3 ngày cái gì. Ngài kể lại kiếp đó là Ngài không có tham gia trong cái cuộc đánh cá đó, mà Ngài chỉ khen mấy người giỏi quá, hay quá, dùng cái dây vậy mà đập xuống dưới nước mà nó lan ra cái màu trắng đó, là cá nó nổi lên nó chết như vậy, nổi thiều thiều trên nước mắt như vậy. Ngài chỉ khen như vậy thôi. Nên sao này quý vị thấy trong giới bất sanh, Đức Phật này nói rằng dù tự tác nghiệp, giáo ta kiến tác tùy hỷ. Mình làm hoặc là mình bảo người ta làm, hoặc là mình quan hỷ với người ta làm, thì nó cũng kết tụ nghiệp nữa. Nên Đức Phật này nói một ngày bị giết đầu 3 bữa, dòng họ Thích Ca mà bị vua Quý Đô Đá Phá tàn sát đó, đó là cái hiềm hận hiện tại. Nhưng mà cái quan cái quán thù trong quá khứ, vì những cái người thổ dân đó, những người dân tộc đó dùng những cái dây thuốc cá đập xuống sông đó. Mà không biết quý vị có biết không, chứ chúng tôi biết cái dây đó, cái dây đó mà đập xuống nước đó, thì nó sẽ loang ra cái màu đục đục như là màu nước gạo gì đó. Nó lan trong nước, và những con cá mà nó vào cái vùng nước đó nó không chịu nổi, nó sẽ nổi ngửa lên. Và chúng tôi lúc trước thì chúng tôi lúc còn nhỏ, chúng tôi cũng thấy những cái người đó họ đi chặt những dây thuốc cá đó, họ đập dưới suối đó, cái suối mà nó nước nhỏ 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 khoảng chừng một chảy tay thôi, họ lên cái đầu nguồn họ đập cái dây đó, lấy đá họ đập tập cái dây đó. Rồi họ dò 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 ra, đập nát ra, là dò dò ra, nước nó đục lan tới đâu thì cá nó nổi lên tới đó. Và chúng tôi đã thấy được cái vấn đề đó. Và lúc chúng tôi còn nhỏ nhỏ, chúng tôi ở nhà mà đi vào trong rừng và thấy những người đó họ dùng cái dây đó họ đập đó. Nhưng mà cũng không phải là người nào cũng thấy đâu quý vị. Chúng tôi thấy cái dây đó rồi, chúng tôi mới thấy thật sự là những cái người mà họ đi bắt cá họ cũng có cái cách hay của họ, họ không cần phải. Có nhiều người họ dùng cái điện họ chích hoặc là dùng mìn họ ra. Có nhiều người thì họ dùng cái dây đó, họ đi chặt cái dây đó, họ đập mát, họ dò trên giọt túi thì nước nó lan tới đâu, nước đục nó lan tới đâu thì cá nó nổi lên cái đó. Thì quý vị thấy Đức Phật cái ngày kể cái kiếp mà hiện tại mà vui đưa ra phá là tàn sát dòng họ của Ngài đó. Vì dòng họ của Ngài mà dùng sữa mà rửa cái đôn ngồi mà cộng với cái quan cá quán thù trong quá khứ mà vui đưa ra phá thì tàn sát dòng Đức Ca. Mà Ngài bị nhức đầu ba bữa, Ngài cũng nói lên do Ngài tùy hỷ có cái nghiệp khác đó. Thì quý vị mới thấy rằng á, nhiều khi á, cái chuyện mà bà con quyến thuộc mình mà giết hại ai một cái cách giết hại hay như là ngày xưa mà đặt dây mà thuốc cá mà để thuốc của con cá nó nổi lên như vậy đó, thì quý vị thấy hay quá chứ gì. Dùng cái dây đặt nước mà cái cá nổi lên bắt cách dễ dàng như vậy thì mình thấy cũng rất là hay. Mình cũng khen những cái điều đó giỏi. Thì chúng ta thấy những cái việc mà chúng ta làm á, do cái tâm si chúng ta khen mà chúng ta không biết, nên chúng ta cũng tạo ra cái nghiệp làm tăng này, chúng ta cũng ảnh hưởng như Đức Phật nhức đầu ba bữa. Thì Ngài cho biết rằng cái đó cũng là cái nghiệp do ngày trước Ngài tùy ý với cái nghiệp khác đó. Thì chúng ta mới thấy rằng ở đây á, nhiều khi chúng ta nghĩ là người thân chúng ta, rồi ai nó làm hại người thân chúng ta, hoặc là cái người kia là thù chúng ta. Nên quý vị thấy nhiều khi mình ở đời mình thấy có những lúc mà H5N1 hoặc là H7N9 á, mình sợ những con vật khi nó lây qua con người bệnh dịch chết thôi, mà chúng ta giết hại rất là nhiều, giết hại rất là kinh khủng những cái loài nào mà chúng ta nghĩ rằng nó có thể ảnh hưởng hoặc là tìm ra được cái sự ảnh hưởng của những loài đó, chúng ta giết đồng loạt, giết kinh khủng, tàn sát kinh khủng. Nên chúng ta thấy xưa và nay cũng vậy đó. Quý vị nghe cái câu chuyện mà ngày xưa mà đức vua mà có một chiếc xe thôi, rồi mưa, rồi những cái dây da nó bị ướt. Rồi cái người giữ ngựa nói rằng những con chó ở ngoài ống cống nó chung vào cái ống cống và nó vào cắn xe ngựa. Mà đức vua ra lệnh là quân sĩ tàn sát cái loài chó. Biết bao nhiêu con chó thì bắn giết chết. Biết bao nhiêu con chó thì bắn giết chết. Thì quý vị mới thấy là nhiều khi chúng ta thấy là nó làm tổn hại tôi, hay là nó làm tổn hại tôi đó. Thì mình thấy rằng dù là đức vua nghĩ rằng những con chó nó cắn chiếc xe thôi, cắn cái dây da thôi, mà đức vua tức giận, mà đức vua nghe cái người giữ xe ngựa nó thôi, mà chính bản thân người giữ xe ngựa đó nó cũng không biết nữa. Những con chó trong hoàng cung nó đã cắn cái xe ngựa đó, những cái dây da này, chứ không phải là những con chó ở ngoài hoàng cung nữa. Thì quý vị biết trong kinh để lại là Đức Bồ Tát chúng ta tiếp đó là con chó chúa đó. Những con chó khi cầu cứu cho chúa thì con chó chúa mới chú miệng ba la mật, tiến vào trong cung mà biết bao nhiêu mũi tên, những lòng tên mũi giáo mà không hạ được con chó chúa. Thì khi con chó chúa vào đó mới nói với đức vua. Đức vua mà thấy con chó chúa lọt vào tới hoàng cung được đó, đức vua cũng thấy một chuyện đặc biệt. Đức vua ra lệnh không có tàn sát, không bắn con chó đó nữa. Thì lúc bây giờ đó, thì thân Đức Bồ Tát mới nói với đức vua đó, dùng cái dây này nè đâm ra cho những con chó trong hoàng cung uống. Những con chó trong hoàng cung uống nó ói ra dây da. Thì lúc bây giờ Đức Bồ Tát tiếp làm chó mới nói: này đại vương, đại vương đâu có thấy con chó ở ngoài hoàng cung, mà cái người giữ xe ngựa cũng không thấy nữa, nhưng mà những người đó họ nói lên thôi, mà đức vua đã ra lệnh tàn sát những loài chó ở ngoài hoàng cung. Nhưng mà thật sự con chó trong hoàng cung này nó đã kết những cái dây da của xe ngựa của đại vương, chứ không phải là những con chó ở ngoài hoàng cung. Thì lúc bây giờ hiền thân Đức Bồ Tát lệnh chó mới nói rằng: này đại vương, người ta tử tưởng gì thương gì ghét gì mê gì sợ đó, vì bốn cái tư vị này đó mà đi địa ngục. Ngài mới kể lại cái tiền thân Ngài cũng tư vị gì thương gì ghét gì mê gì sợ, và Ngài rơi vào địa ngục. Ngài cho đức vua biết rằng đức vua đã ra lệnh mà tàn sát loài chó như vậy đó, đức vua đã tạo cái bệnh giả thì kinh khủng. Nên quý vị thấy nhiều khi mình tư vị gì thương cái người mà người thương của mình rồi á, mình họ làm bậy làm gì mình cũng binh hết. Tư vị gì sợ, mình sợ cái uy quyền này, người ta làm sao cũng được hết. Tư vị gì ghét, mình đã ghét một người nào rồi, mình dùng đủ cách để mình tàn sát hết. Tư vị gì chim mê mình không biết, nghe đâu tin đó thôi, nghe đâu làm đó không biết cái gì hết. Thì quý vị biết rằng thông tin kể lại là bốn cái câu mà tiền thân Đức Bồ Tát lãnh chó đó, lãnh được Đức Vua cắt trong cái bản vàng. duy trì đến 10.000 năm. Đức vua để bốn cái câu là chớ tôi vì gì thương, chớ tôi vì gì ghét, chớ tôi vì gì si mê, chớ tôi vậy gì sợ. Mà Đức vua đã duy trì thực hành cái điều đó đến 10.000 năm. À, cái câu đó, bốn câu đó được làm cho Đức vua làm kim chỉ nam, duy trì được 10.000 năm. Thì quý vị mới thấy rằng Đức Phật này nói rằng chúng ta có nhiều khi vì thương, vì ghét, vì si mê, vì sợ. Mà chúng ta tự hành động của chúng ta đó, chúng ta tổn hại người khác. Dù chúng ta không có thấy, không nghe, không thấy, không nghe mà chúng ta vẫn bàn khác. Chỉ nghe một người nào nói mà không thấy, không thấy cái đối tượng đó làm mà cũng không nghe cái đối tượng đó làm. Nhưng mà nghe qua một cái người nào nói mà chúng ta lại thử tự như vậy. Nên Đức Phật này là Đức Vua đó. Lời nói của Đức Vua, một lời nói ra tài sát biết bao nhiêu người. Đức Vua đã làm cái việc mà tôi vị gì thương gì ghét gì chi mê gì sợ này. Đức vua cũng chẳng thấy những con chó ở ngoài nó chung vào ống cống này, nó vào cắn cái xe của Đức vua. Rồi cái người mà giữ xe ngựa cũng không thấy những con chó ở ngoài hoàng cung chung vào cắn cái xe của Đức vua. Nhưng mà những con chó trong hoàng cung này đâu có dám, cái người giữ xe ngựa đâu dám nói những con chó trong hoàng cung cắn cái xe ngựa. Nhưng mà dù có thấy cũng không dám nói những con chó ngoài hoàng cung chung vào cái ống cống nó vào cắn xe ngựa. Nên đó quý vị thấy rằng Đức Phật này mới nói rằng mình thường sống tư vì thương, vì ghét, vì si mê, vì sợ. Và mình đã làm những cái việc làm tổn hại cho rất là bao nhiêu loài. Khi những cái loài nào đó mà có cơ hội để mình tàn sát thì mình sẵn sàng để tàn sát. Nghe người ta nói. Nên quý vị thấy người ta nghe người ta nói một cái loài nhạn nghe yếm, con chim yếm nó lây lan những cái bệnh H5N1. Người ta sẵn sàng để giết hại hàng tỷ con như vậy để người ta nghĩ rằng nó không lây lan để giết hại những người khác. Người ta biết bao nhiêu cái việc như vậy trong cuộc đời này. Thì chúng ta thấy rằng chúng ta thương một loài nào đó, chúng ta ghét một loài nào đó, nhưng mà loài đó nhiều khi nó cũng không phải là nó mang lại cái sự tổn hại cho chúng ta. Nhưng mà vì chúng ta sợ quá đi, chúng ta sợ chúng ta sẽ chết bằng cách này cách kia, chúng ta sẵn sàng nghe rồi chúng ta sẽ tàn sát. Nên nhiều khi quý vị biết rằng khi người ta giết những loài đó, nó có thể đem đến cái sự diệt chủng luôn, một cái loài vật trên cuộc đời này. Quý vị thấy như ngày xưa mà lúc mà cái chứng bệnh SARS, người ta nói rằng do những cái loài cày bên Trung Quốc mà tàn sát sẵn sàng để tàn sát bất cứ bằng cách này cũng tàn sát, cái tàn sát là được lãnh lương lãnh thưởng nữa, nó được người ta sẵn sàng để tàn sát. Thì quý vị mới thấy rằng trong cuộc đời này chúng ta khởi được cái phân tâm để tàn sát loài khác đó. Nhiều khi chúng ta nghĩ chúng ta bảo vệ cái người thân chúng ta, hoặc là đó là cái con kẻ thù của chúng ta, nhưng mà thật sự chúng ta chỉ định đặt là kẻ thù thôi. Mà nhiều khi những cái loài đó yếu đuối hơn chúng ta, nó rất là đáng thương hơn chúng ta, nhưng mà chúng ta sẵn sàng để tàn sát mình. Chúng ta thấy như vậy nên Đức Phật ngài mới nói rằng cái tâm đại bi của ngài đó, ngài có cái đại bi tâm đó, là ngài với tất cả các loài ngài thương, ngài tiết ra người cư sĩ nên không tập thanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu. Nếu mình lỡ mình có chết á, mình giữ giới cũng không bị tội trời. Nếu mình có tác hại nhiều đó, mình có sống lâu thêm chứ thì cũng chẳng có được cái lợi ích gì. Đó bởi Đức Phật đó, nếu người sống trăm năm không biết được Phật pháp, không bằng sống một ngày được rõ được biết. Nếu người sống trăm năm không biết được Phật pháp, không làm được thiện nghiệp, chẳng bằng sống một ngày mà được rõ được biết. Thì chúng ta mới thấy rằng Đức Phật này cho chúng ta biết, dù chúng ta sống 100 năm nhưng mà chúng ta không biết nhân quả, chúng ta cũng không bằng sống một ngày chúng ta biết nhân quả. Biết nhân quả chúng ta sợ nhân quả, nên nói chúng ta thấy sống 100 năm chúng ta không có khởi lên cái tâm điểm nhân quả, mà chúng ta biết cái tâm điểm nhân quả là cái tâm thiện hợp trí. Cái tâm thiện hợp trí làm cái việc là cải chánh tri kiến, chúng ta hiểu đúng, hiểu thật sự đúng như vậy thì chúng ta sẽ thoát khỏi cái ác nghiệp. Nên Đức Phật nói rằng cái tâm thiện hợp trí này nó làm cho chúng ta phục sinh làm người tâm nhân. Chúng ta có chết ở đây chúng ta cũng thanh diệt với cõi cao thượng, chúng ta cũng dễ dàng chứng đắc được thiền định thành tâm đạo quả. Còn nếu mà chúng ta làm những cái ác nghiệp, chúng ta có sống thêm chút xíu nữa đi, sống lâu thêm chút xíu nữa thì cũng tục sinh bằng cái tâm bất thiện, tục sinh bằng những cái hành động thanh. Hơn khi chúng ta cho ra cái tâm tục sinh là tâm tánh bất thiện, đọ vào địa ngục ngã quỷ sanh A-tu-la. Như vậy rõ ràng Đức Phật với cái tâm lại đi, với cái trí tuệ ngài thấy được hạnh nghiệp của chúng ta, thì cho chúng ta biết rằng nếu chúng ta làm bất cứ cái hành động là chúng ta đã làm rồi, bởi vì phát sinh các chất ăn lại các người gieo nhân giác lại người đi vào cõi ác chơi vơi quả hành nghiệp trả khổ đời này hết. Chúng ta đã làm nghiệp ác rồi đó, dẫu có lặn biển phẩm, dẫu có ở công gian chui hang sâu núi vắng mà thoát nghiệp dễ dàng, dẫu có lặn biển phẩm, dẫu có ở công gian chui hang sâu núi vắng mà trốn khỏi tử, chúng ta không thể là trốn khỏi. Nên với cái tâm đại bi Đức Phật ngày dạy chúng ta, không tập tâm, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu. Vì những chúng tâm nó cũng giống như chúng ta. Đó. Bởi Đức Phật ngày ưa dạy chúng ta là nếu có ai đó giết hại người thân của chúng ta thì chúng ta có đau khổ hay không? Nếu mà chúng ta thấy đau khổ thì chúng ta không nỡ lòng giết hại những người khác. Dù chúng ta nó là những con vật nhưng nó cũng có người thân của nó. Nên quý vị thấy rất nhiều khi mà Đức Phật này kể lại kiếp mà ngày sanh làm con két. Két cha các mẹ mù mẫn két đi kiếm ăn mà lỡ cái người ở sân sụp bẫy. Người ta nói rằng con két là nhìn thấy rất là xa. Mà tại sao ngươi lại bị sụp bẫy và dính vào cái bẫy này. Nói rằng tôi vì có cha có mẹ bù lòa nên tôi lật đật nên tôi biết dính vô cái bẫy thì tôi chứ còn bình thường nếu tôi không có bị cha mẹ bù lòa thì tôi tỉnh táo mà tôi ăn thì tôi cũng không có bị mắc vào cái bẫy này. Thì lúc bấy giờ thì thân tôn giả Ananda là cái người chủ ruộng đó mới thấy cái chim con chim ăn bỏ nói về cái lòng hiếu thảo như vậy đó. Đã thả chim ăn bỏ ra mới nói chim ăn bỏ là từ đây cho đi lúa là trồng là sẽ chia cho để ngươi đem về nuôi mẹ cha bù lòa. Thì quý vị mới thấy rằng trong cuộc đời Đức Phật này nói rằng những cái loại thú nó cũng có cha có mẹ. Nên bình thường quý vị thấy là Đức Phật này khuyên chúng ta là chớ có giết hại những cái loài mà lớn hơn con chim trẻ trở lên. Vì có thể là Đức Bồ Tát chúng ta tái sanh làm những cái chúng sanh đó. Mà nếu chúng ta lỡ chúng ta tác hại đó thì chúng ta bị cái nghiệp quả kinh khủng lắm. Chúng ta thấy tiền thân Đức Phật này kể lại những kiếp này làm khỉ này kia nọ đó. Những người bắn khỉ xong rồi bị tiền bán nghiệp là bị nhà cháy rồi bị cây rớt vào đập chết rơi vào địa ngục. Ngày kể những chuyện đó nên ngày thấy chúng ta với cái tâm đại bi ngày thương chúng ta là ngày nói rằng mình chớ có giết hại chúng ta. Cũng là mình suy nghĩ rằng bản thân của mình ai giết hại miếng ruột của mình chịu nổi không? Mình lại gì nổi giết hại cho những người khác. Thì Đức Phật này dạy chúng ta có tâm bi là như vậy. Rồi không có sắc tâm, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu, Đức Phật này cũng dạng tương tự như vậy. Nếu mà mình ai phá hại con gái con trai trong gia đình mình tà dâm những người thân của mình đau khổ thì mình cũng không làm những cái điều đó cho người khác. Đó là mình có cái tâm gọi là từ bi với mọi loài và mình cũng thấy được cái sự không thanh tịnh là do tham lân si nó làm cho mình khổ đau khổ như vậy. Thì kính bạch với ngài, kính thưa quý vị, tại pháp hôm nay thì với chính cái niệm phật sự này thì tôi xin trình bày chính cái hệ tâm này xin trình bày như vậy. Bây giờ thì con kính dâng cho phần chúc báo công đức cho Phật pháp thoại này đến với ngài, chia phần chúc báo công đức này đến quý bà quý cô phụ nữ cũng như quý nam quý nữ. Bây giờ thì thấy cái đức Phật tăng người Phật tính đừng có giác đẳng không thấy trong rung. Bây giờ nãy thì giảng cũng dài rồi, bây giờ còn này tỉnh để Đức Phật tính thảo luận với từng tòa Phật tăng đi ha. Rồi cái chuyến nữa các bạn nghĩ cái chuyến các bạn sẽ thảo luận các câu hỏi. Bây giờ thì mời những tập tính chuẩn bị buổi thảo luận.
Nam mô Bụt Thầy Giá. Dạ, con kính đảnh lễ chư tôn đức tăng và kính chào tất cả quý đạo hữu. Dạ, con kính thỉnh thật đại đức Phật kính. Dạ, Nam mô Bụt Thầy Giá.
Hello. Thôi giờ để Phật đăng đặt câu hỏi cho ha. Tại vì có câu hỏi của thiền đại giới đẳng rồi, bây giờ đặt câu hỏi với Đức Phật tính trước đi. Ở trong cái bài học hôm nay á, thì cái câu thảo luận được thiền đại giới đẳng soạn sẵn rồi. Không biết gì về người có tâm hại mình, có là điều khởi giải chăng? Nếu mà thường thường ví dụ mình nói rằng nếu mình không có biết gì về cái người mà có tâm hại mình á, mình có khởi giải quá, thường thường có nói rằng ở đời bị người ta ăn hiếp đó, mà mình làm ngơ mình, hoặc là mình không biết đó. Có phải là mình khờ dại không? Tỉnh Đức Phật tính thảo luận cho tôi có một nha.
Dạ, sa thú. Con đã nghe thực tỏ Phật Đăng đã thuyết giảng xong, nhưng ở bên ngoài chạy vào không có kịp. Dạ. Bây giờ thì Nam Mô Bụt Thầy Giá, con xin thành kính đảnh lễ ông Đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Con kính đảnh lễ đến Thượng Tọa Pháp Đăng, Thượng Tọa Pháp Tân, để Đức Minh Hành cùng Chư Tôn Đức Tăng đang có mặt ở trong rung. Xin chào quý cô tu nữ và các vị thiên nam chính nữ. Kính bạch Thượng Tọa Pháp Đăng, kính thưa đại chúng, ở trong cái câu thảo luận này, nếu mà nói về mà mình không biết gì, không biết về, không biết một cái gì về cái người mà có tâm hại mình á, thì cái điều này chưa hẳn, mà chưa có hẳn là được gọi là mình là cái người khờ dại. Ví dụ như quý vị thấy rằng ở đây nó có hai trường hợp. Có người á thì thật sự là họ thật khờ dại thật sự. Chúng tôi thấy rằng là có những người phải nói rằng là họ khờ dại thật sự. Rồi cái trường hợp thứ hai nữa đó thì không phải là họ khờ dại, không phải là họ khờ dại, nhưng mà vì rằng họ đủ bình tĩnh, hoặc là họ đủ cái sự hiểu biết, thành ra cái người này á là người ta im lặng, chứ không phải là người ta không biết. Ví dụ như là quý vị thấy rằng ở trong cái thời đại này, những cái đứa trẻ, những cái đứa trẻ tuổi sinh viên á, khi mà nó nói đùa qua nói đùa lại á, nó có một cái câu này cũng rất là hay quý vị. Nó nói là không phải là tôi hiền vì bạn chưa đủ tư cách làm phiền đến tôi. Quý vị nghe kịp không? Không phải là tôi hiền nhưng vì bạn chưa đủ tư cách làm phiền đến tôi. Có nghĩa là quý vị thấy rằng ở trong cái thật sự ra đó, ở trong cái đời sống này á, không phải là những người đó khờ dại, hoặc là không phải những người đó hiền, nhưng mà tại vì mình không có làm người ta bận rộn với mình được. Thí dụ như quý vị thấy rằng có những cái lúc, có những cái lúc khi mà chưa tăng, người ta giảng đi, có những người người ta cứ chát, mà như là người ta chát leo lên cái câu nói. Có nhiều khi quý vị thấy rằng mình cảm nhận như là mình đọc cái dòng cái chát đó, mình thấy có những người là như là người ta leo, người ta leo lòn lên ở cái lời của chư tăng giảng. Hoặc là cái lời nói của người khác đó, ví dụ như có một người ta đang nói, có người khác người ta nói cũng như là người ta nói phạt phạt vào cái lời của cái người đang nói. Thành ra những cái điều này á, ví dụ như quý vị thấy rằng nếu mà nói người ta khờ dại thì chưa chắc quý vị. Tại sao vậy? Tại vì cái người này người ta đủ bình tĩnh, ví dụ như là người ta đủ bình tĩnh, hoặc là người ta đủ cái sự hiểu biết, thành ra người ta không có bị cảm động, hoặc là người ta không có bị xúc động ở trong những cái hành vi đó. Còn cái trường hợp mà như hồi lúc nãy chúng tôi nói thì cũng có nhiều người quý vị, thật sự ra ở trên đời này thì có những người khi mà bị hại, thì những cái người này họ thật sự họ không biết quý vị, thật sự họ không biết. Cũng như chúng tôi kể quý vị cái câu chuyện này thì nó có thật. Nhưng mà hồi xưa chúng tôi với một cái người bạn nó rất là thân, cái chuyện này thì thật sự ra nó quá nghiêng về đời, nhưng mà cái câu chuyện này nó là có thật. Và chúng tôi với một cái người bạn có một cái kỷ niệm, có một cái kỷ niệm rất là thân với nhau, thành ra không có giận nhau. Quý vị biết rằng hồi xưa chúng tôi có một cái không phải vì tôi hiền nhưng vì bạn chưa đủ tư cách làm phiền đến tôi. Đúng rồi, chúng tôi đã kể cho quý vị nghe một cái câu chuyện này nè. Thật sự hồi xưa có một cái cô gái đó, cổ rất là khờ quý vị, cổ rất là khờ, vì rằng chúng tôi có một cái người bạn, một cái thằng bạn chơi rất là thân với nhau, thì chúng tôi thấy rằng cái người bạn của mình đó, nó có nhiều bạn gái quá rồi, rồi nó còn quen thêm một cái người con gái nữa, mà cái người con gái này nhỏ tuổi hơn nó rất là nhiều. Thí dụ như bạn của chúng tôi lúc đó là 24 tuổi đi, thì cái anh chàng ảnh quen thêm một cái cô gái, nó có 14, 16 tuổi, là chúng tôi nhớ rằng là nhỏ hơn 8 đến 10 tuổi. Thì chúng tôi mới nói những cái câu đó là đừng có quen với nó nha, đừng có quen với thằng đó nha, thằng đó nó nhiều người lắm á, nó có bồ nhiều, nó có nhiều người quen lắm đó nha. cái cô gái đó khi mà cô nghe chúng tôi nói vậy đó, à, thì cô rất là tức, thì cô chờ cái anh chàng nó về để mà cô nói lại cái câu đó. Thì quý vị biết rằng cái cô gái này á, khi mà cô chờ được cái anh chàng nó về, anh gặp, cô gặp lại đó, thì cô như là cô bực tức, à, cô nắm tay vô ở trong một cái góc đường để mà cô nói liền. Thì quý vị biết rằng là cái anh mà bạn của chúng tôi, không biết là anh nói sao á, mà lúc đó cái tình thế là chúng tôi bị quay ngược lại quý vị. Có nghĩa là lát cái cô bé nó đó, cổ mới có 16, 17 tuổi à, cổ quay ra, cổ nói sao phải không? À, cái anh đó anh nói là tại chúng tôi thương, như là quý vị biết rằng lúc đó cái cô đó có nói là, anh đó nói là tại gì á, là anh thương em không được. Thành ra anh nói xấu anh đó, chứ anh nói tốt, anh nói chỉ có một người bạn gái là em thôi. Thì quý vị biết, tự nhiên lúc đó là chúng tôi bị quay trở ngược lại. Chứ tôi nói, đúng là tụi này nó yêu quá, nó mù quáng này. Dạ, nó yêu quá, nó mù quáng, tự nhiên nó đổ thừa ngược lại mình. Thành ra quý vị biết, nhưng mà thật sự ra đó, bạn bè chúng tôi là không có bị mất lòng với nhau. À, tại vì chơi rất là thân với nhau, và mình nói á, với một cái tâm là tội nghiệp cái cô bé đó. À, tại vì chúng tôi thấy cô đó là mới có 14, 16 tuổi à, mà nhiều khi khờ dại rồi nghe những cái lời dịu ngọt vân vân. Thành ra chúng tôi cũng như là can thiệp vô, coi như là một cái người em gái ở bên ngoài thôi. Đó, thành ra chúng tôi mới nói bằng cái tâm đó. Rồi cái người bạn của chúng tôi đó, thì cái anh chàng đó, ảnh cũng biết cái ý của chúng tôi là vậy. À, nhưng mà lúc đó ảnh không biết làm sao mà ảnh quay ngược lại chúng tôi. Rồi ngay cả cái cô đó, cô cũng nghĩ chúng tôi là vậy, nghĩ là mình thương người ta không được, mình nói xấu người ta. Nhưng mà quý vị biết rằng là lúc đó chúng tôi mới nghĩ rằng là thôi, cái lúc này là nó yêu cuồng sống loạn, là thành ra mình không thể nào, mình không thể nào mà mình nói họ được. Nó sẽ làm nhiều khi không khéo thì bạn bè sẽ hiểu lầm với nhau. Thì trở lại với cái câu hỏi này thì quý vị thấy rằng cũng có những cái trường hợp cái người đó người ta thật sự người ta khờ dại, cũng như cái trường hợp mà chúng tôi kể cho quý vị nghe, thật sự cái câu chuyện đó là cái câu chuyện thật ở ngoài đời. Mà quý vị biết rằng nếu mà chúng tôi mà chơi mà không thân với nhau, không có sự đoàn kết, không có sự đùm bọc với nhau, mà chúng tôi nói bằng những cái lời đó, bằng một cái lời mà ganh tị vân vân, thì quý vị biết rằng là sẽ rất là dễ mất lòng. Quý vị nhớ rằng là ở trong cái đó, hay là những cái thời cận đại gì cũng vậy, hai người bạn trai mà thân với nhau mà ở đó mà xuất hiện một cái người phụ nữ, dù người đó khôn quá đó, thì hai người bạn cũng mất lòng với nhau. Mà người đó mà si mê quá đó, thì hai người bạn cũng dễ mất lòng với nhau. Chúng tôi nghĩ rằng là những cái câu chuyện mà từ cổ chí kim, từ xưa đến bây giờ, chắc chúng tôi nghĩ rằng là nó đã xảy ra rất nhiều. Và hình như ai là một cái người lớn rồi đó, thì cũng có những cái kinh nghiệm về cái vấn đề này. Thì quý vị thấy rằng đó là cái có thành ra nó liên quan đến cái câu hỏi này, thì quý vị thấy rằng có những cái trường hợp là nó cũng là cái nguyên nhân do cái đương sự đó, do cái người ở trong cuộc đó thật sự ra là họ khờ thiệt. Rồi cái trường hợp thứ hai đó, thì cái đương sự đó thì không phải là cái người thờ dạy, nhưng mà cái người này tại vì tâm tư nó quá vững, tâm tư nó quá vững, thành ra mình biết rằng thí dụ như vững chắc ở trong cái trường hợp này có nghĩa là sao vậy? Quý vị thấy rằng có nhiều khi chúng tôi thí dụ như ở trong cái đời sống mình tu tập đi, có một ngày nào đó, có một cái buổi nào đó mình lỡ mà mình ngủ dậy trễ. Thì quý vị thấy rằng cái trường hợp mà ngủ dậy trễ đó, thì chúng ta cái gì chúng ta cũng vội vàng. Thì lúc đó chúng ta không còn cái chánh niệm nữa. Chúng ta không còn cái chánh niệm nữa. Nhưng mà khi mà chúng ta đã bắt đầu lại cái nghiệp của cái buổi sáng ngày hôm đó rồi. Ở đây chúng tôi thí dụ cho quý vị nghe như nè. Thí dụ như quý vị vào một cái trường thiền, quý vị hành thiền đi. Thì một cái ngày nào mà quý vị dậy trễ quá lúc đó quý vị có cái sự lo lắng hoặc là mặc cảm hoặc là mắc cỡ vân vân, thì quý vị thấy rằng mình vội vã lên trên bàn ăn vừa mặc cảm mà vừa đói bụng nữa, thành ra lúc đó chúng ta bị nhiều cái tư tưởng nó xen vào, thành ra quý vị thấy rằng mình bị mất chánh niệm. Rõ ràng lúc đó mình cũng chưa nhận biết ra mình mất chánh niệm. Nhưng mà khi mà mình ngồi vào bàn ăn rồi đó, thì khi mà chúng ta ăn xong rồi đó, chúng ta bắt nhịp lại được cái ngày hôm đó. Chúng ta bắt nhịp được cái công việc bắt đầu của buổi sáng ngày hôm đó. Thì tự nhiên lúc đó chúng ta nhìn nhận ra rằng là từ hồi lúc mình dậy cho đến mình bước vào bàn ăn đó, thì nguyên cái khoảng thời gian đó chúng ta bị mất chánh niệm đi. Chúng ta bị mất chánh niệm đi. Nhưng mà từ cái lúc mà chúng ta nhận ra được, từ lúc mà chúng ta ngồi trên bàn ăn rồi chúng ta nhận ra được chúng ta đã mất chánh niệm trong khoảng thời gian đó, thì ngay tại lúc đó là mình đã lấy lại chánh niệm rồi quý vị. Có nghĩa là ngay tại cái lúc mà mình đã bắt gặp, mình đã trong cái khoảng thời gian qua là mình mất chánh niệm, thì ngay chỗ đó đó quý vị thấy rõ ràng là lúc đó là mình đã bắt nhịp được rồi, mình bắt nhịp được với cái sự chánh niệm đó rồi. Thì quý vị thấy rằng có nhiều khi chúng tôi thảo luận những cái vấn đề đó cho người này người kia, thì người ta cho rằng là mình có cái sự như là mình có cái sự phê phán về cái sự tu tập hoặc là cái pháp của mình. Nhưng mà thật sự ra thì quý vị thấy rằng lúc đó đó, dù cho người ta nói mình với một cái tâm gì đi nữa, người ta nói mình với một cái sự như là chê chấp hay là một cái sự khuyên nhủ gì đó vân vân, nhưng mà lúc đó mình vẫn bình thường quý vị. Tại sao vậy? Tại vì cái lời nói này là nói thật, và những cái suy nghĩ này suy nghĩ thật, rồi những cái trạng thái mà nó xảy ra trong cái cuộc tu của mình trong ngày hôm đó nó là thật sự như vậy. Thành ra nếu mà chúng ta có sự chánh niệm mà chúng ta suy nghĩ, chúng ta biết rằng mình nói lên cái cảm giác, cái cảm nhận tu tập của mình trong cái buổi sáng đó, thì đây là cái chuyện nó thật và mình muốn chia sẻ cho mọi người, chứ không phải là mình có một cái sự phê phán gì hết. Thì nếu mà một người nào mà chê mình ở trong cái lúc đó, thật sự ra mình hiểu được cái điều này, thì tâm của mình nó không có bị lay động quý vị. Tâm mình không có bị lay động bởi cái lời chê đó, hoặc là những cái lời phỉ báng đó. Thành ra quý vị thấy rằng trong cái trường hợp này là mình đang có mình đang có cái sự đứng vững ở trong những cái lập trường, hoặc là ở trong những cái cách tu tập của mình. Thành ra quý vị thấy rằng rõ ràng ở trong cái đời sống này thì thật sự rất là nhiều hạng người, nhưng mà chúng ta trong cái câu thảo luận này chúng ta cảm thấy rằng mình nói chung lại là nó sẽ có hai hạng người. Có hạng người thì khi bị người khác hại mình, khi bị người khác hại mình nhưng mà cái người đó thật sự không biết gì si mê, không biết gì si mê. Rồi cái hạng người thứ hai thì là cái hạng người đó là không phải là người ta si mê, nhưng mà do người ta vững tâm, người ta hiểu những cái sự mà giải thích hoặc là đối chối lại vân vân, nó không đem lại cái sự tốt đẹp, nó không có đem lại cái lợi ích gì hết. Thành ra cái người này im lặng, mà cái sự im lặng nó giống như là mọi người không có biết, giống như là mọi người không có biết về cái điều đó quý vị. Thành ra quý vị thấy rằng ở trong cái câu hỏi mà Thượng Tọa Pháp Đăng đã nêu lên đó, thì chúng tôi đưa ra hai cái trường hợp. Có trường hợp là những cái đương sự đó thật sự ra là người ta không có biết gì si mê. Rồi cái trường hợp thứ hai thì cái đương sự đó biết hết mọi điều, người này hại mình bằng cách này bằng cách kia, nhưng mà vì rằng là cái người này nghĩ rằng là họ không có đủ tư cách để mà làm phiền đến mình, thành ra cái người này, cái đương sự này vẫn im lặng trong cái sự bình tĩnh. Đây là những cái ý con xin được trình bày qua câu hỏi của Thượng Tọa Pháp Đăng đã nêu. Bây giờ thì thấy Thượng Tọa Tuệ Quyền đã vào room, con xin thành kính đảnh lễ đến Thượng Tọa Tuệ Quyền. Vậy thì bây giờ con đang cầm mic và Thượng Tọa Pháp Đăng mới vừa giảng xong rồi, nên câu thảo luận số 2 con xin được thỉnh Thượng Tọa Pháp Tăng. Không biết Thượng Tọa Pháp Tăng có nghe được âm thanh? Dạ, sa thú, con thấy tín hiệu của Thượng Tọa Pháp Tăng rồi. Bây giờ tiếp theo con xin thỉnh Thượng Tọa Pháp Tăng Quan Hỷ thảo luận dùng câu số 2. Câu số 2 này Thượng Tọa Nhất Đẳng có hỏi rằng là phải chăng bài học hôm nay khuyên chúng ta nên nhắm mắt, đừng biết tới những đe dọa từ kẻ thù? Cái câu hỏi này cũng rất là đặc biệt. Hình như là nó cũng thường xảy ra ở trong cái đời sống của xã hội ngày hôm nay rất nhiều. Bây giờ con xin thành kính thỉnh Thượng Tọa Pháp Tăng Quan Hỷ thảo luận dùm câu số 2. Nam Mô Bụt Thầy.
Dạ, Nam Mô Bụt Thầy, Nam Mô Tham Ma, Nam Mô Sang Thầy. Con thành kính đảnh lễ ơn đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chúng Tăng. Kính đảnh lễ Thượng tọa Pháp Đăng, Thượng tọa Tề Quỳ, Đại Đức Minh Hạnh, Đại Đức Pháp Tín cùng chư tôn đức đang hiện diện trong đêm. Kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý thiện nam tín nữ. Và cái câu hỏi mà Đại Đức Pháp Tín định nêu đó, thật sự cái bài học hôm nay đó là nhằm để cho chúng ta biết đó là trong mọi cái trường hợp, tùy vào mọi cái trường hợp. Ở đây đó thì thật sự với một người tu là một người ít nhiều mình cũng thể hiện cái trí, ít nhiều mình thể hiện cái trí. Bởi vì cái gì mà mình cứ đa nghi hoài đó, mình nghĩ xung quanh mình đó là những cái mối đe dọa đó, thì nó thật sự cái điều đó nó cũng không tốt. Chúng ta nhớ ở bên Trung Quốc có cái nhân vật mà Tào Tháo á, rất là nghi, nghi hết chuyện này, nghi hết chuyện kia, nghi người này, nghi hết tới người này, tới người kia. Mặc dù có người nào đó họ thật sự trung thành với mình, nhưng mà mình vẫn nghi là không biết rằng cái người này đó sẽ hãm hại mình lúc nào, lật đổ mình lúc nào, hoặc là giết chấp mình lúc nào, không biết. Thì nếu mà ở trong lòng mà mình luôn luôn mình nghĩ xung quanh với mình, những mình á, xung quanh mình á, là những người xấu á, thì nghĩ rằng người này sẽ tìm cách hại mình, hay là đem tới cái dọa dẫm để là mình phải khổ lị từ cái người này á, thì thật sự ra cái tâm của mình không có yên ổn, không có yên ổn. Cái đó, đó là làm cho cái tâm của mình nó thật sự lo sợ, và thật sự là xung quanh mình giờ toàn là mình nghĩ là những cái người không được tốt. Và những người đó như vậy đó thì thật sự mình không có bạn, không có người tốt. Bởi vì mình nhìn kiến diện là xung quanh mình là người xấu không á, thì thật sự trên đời này cũng không phải là thiếu người xấu, mà cũng không phải là thiếu, không phải là không có người tốt. Rõ ràng là như vậy. Cho nên là nếu như mà mình khởi cái tâm mà xung quanh mình là những cái mối đe dọa, không đe dọa gần thì đe dọa xa, không đe dọa ngày thì đe dọa đêm, không đe dọa từ mức độ này thì đến mức độ khác, thì khi mà mình nghĩ như vậy thì thật sự ra thì cái điều đó mình rất là ngại, cũng như là rất là phân vân, cũng như là mình lưỡng lự, rồi mình cũng phải khổ sở khổ lụy. Bởi vì cái tâm luôn luôn phập phồng lo sợ thì cái trạng thái đó là một cái trạng thái không tốt. Còn với cái bài học hôm nay đó thì thật sự ra mình không phải là mình nhắm mắt với mọi trường hợp. Theo chúng tôi nghĩ là cái tự nhắm mắt ở đây là giống như làm liều làm càng, mặc kệ ra sao á, thì ra đó thì chúng tôi nghĩ rằng với một người tu á thì cái thái độ đó cũng chưa phải, không phải. Nhưng mà có những điều đó là chúng ta không phải là cái chuyện gì chúng ta cũng phải nhắm mắt hết. Giống như chúng tôi có nhớ một cái vị giảng, vị giảng sư giảng là chúng ta có tâm tu thì có mắt cũng như mù, có mắt cũng như mù. Tức là những cái việc gì mà nó khởi lên để rồi trong tâm của chúng ta đó nó sanh ra những cái pháp bất thiện, nào là nghi nan nè, nào là quan trái nè, rồi quán thù nè, rồi lo sợ nè, thì những cái trạng thái tâm đó vân vân, thì những cái trạng thái tâm đó đó là một cái trạng thái tâm làm cho chúng ta không thể nào có được cái sự định tĩnh. Thì mình không phải là mình làm liều để rồi mình nhắm mắt đưa tay rồi mặc chuyện nó ra sao. Mình biết cái việc nó như vậy nhưng mà mình lẫn lũi, mình vẫn nhắm mắt rồi đưa tay nó, rồi nó tới đâu thì tới. Thì thật sự cái thái độ đó không phải là thái độ khôn ngoan hay thái độ trí tuệ của một người tu. Thì cái người mặc dù là người tu, không phải là người nào cũng là người trí, nhưng mà đã tu có cái trí là một cái yếu tố để giúp cho cái người tu được tiến bộ, giúp cho cái người tu được tiến bộ. Cho nên là ngay cả cái chuyện mà quan hệ ở xã hội đó thì mình cũng phải biết. Người ta nói một cái câu rằng là khôn cũng chết, dại cũng chết, chỉ có điều mình biết là mình sống, mình biết là mình sống. Cho nên cái điều mà mình nhắm mắt đưa tay mặc kệ ra sao thì cái thái độ đó theo chúng tôi nghĩ rằng nó không phải là cái thái độ tốt hay là thái độ của cái người tu. Bởi vì những người tu là mình có cái sức kham nhẫn, mình có cái sức kham nhẫn. Như Đức Phật ngày dạy rằng là khanh ti thi ra sát lan caro, tức là nhẫn nại là một cái tràng hoa, là một cái chuỗi hoa để mà trang điểm cho một cái người tu. Hay là sức mạnh, nhẫn nại đó là sức mạnh, sức mạnh của một vị tỳ kheo. Thì mình có cái pháp tham nhẫn như là một cái pháp mà như là một cái chúng ta tạm gọi như là một cái áo giáp để trang bị cho cái hành trang tu tập của chính mình, hành trang tu tập của chính mình, chứ không phải là mình nhắm mắt đưa tay lũi càng để rồi việc nó ra sao thì ra. Trong cái việc mà sống đời sống tu tập, chúng ta biết từng bước để bước đi và tự loạn dọn dựa, giống như là tự dọn cho mình một cái bước đi nó được tốt đẹp, được thẳng thớt hơn đêm, thì cái điều đó là cần thiết. Còn cái việc mà mình luôn 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 nghĩ xung quanh mình là những cái mối đe dọa từ người này hay người khác, không bạn đạo thì bạn đời, không bạn đời thì người trên kẻ dưới, không người này thì người khác, thì cái thái độ tâm đó chúng tôi nghĩ rằng nó cũng không phải là cái tốt. Bởi vì cái tâm đó là cái tâm mà mình luôn luôn nghi nan nè, luôn luôn lo sợ phật phòng nè, hoặc là luôn luôn nuôi một cái tâm hiềm hận mà sẽ là sinh ra những cái sự oán thù đối với người xung quanh. Và xung quanh mình cũng không có người bạn tốt nào, cũng không có một cái người nào. Và mình người ta nói một cái câu á, là mình đừng nghĩ rằng người bạn của mình là người nào đó là xấu, nhưng mà mình cứ sống hết mình hay mình sống tốt với người nào đó thì mình sẽ được cái tốt nó đáp lại, được một cái tốt nó đáp lại. Như vậy thì ở đây cả hai cái cách. Một á, là mình luôn luôn nghĩ rằng cái cách những cái sự đe dọa xung quanh mình, không người này tới người khác, thì cái thái độ tâm đó cũng không phải là cái tốt. Mà cái thái độ của một cái người mà nhắm mắt đưa càng, tức là lầm lũi mà đi, nó ra sao thì ra, thì cái thái độ đó không phải là một cái thái độ kham nhẫn của một cái vị cái người tu, không phải là cái dẫn bước trong cái trí để rồi mình hiểu biết trong mọi cái từng bước để mà mình tu tập có được cái sự tiến bộ. Thì qua cái bài học hôm nay đó thì chúng tôi nghĩ rằng thật sự ra thì không phải là cái điều nào cũng phải là nhắm mắt đưa càng, nhưng mà những cái điều mà chúng ta cần phải biết thì chúng ta biết, cái điều mà không nên để ý tới, không cần phải để ý tới, không cần phải biết tới thì chúng ta không cần phải biết tới. Bởi vì chúng ta có phòng hộ, chúng ta có lo sợ người khác hãm hại mình. Mà nếu như mà mình có quan trái hay hoặc là mình có nghiệp thì dù mình có lo sợ mình cũng không trốn khỏi. Mình có quan trái với ai đó thì mình có lo sợ thì mình cũng không trốn khỏi. Còn mình nhắm mắt đưa càng thì thay vì những cái việc đó không phải từ nghiệp mà là do cái sự bất cẩn, thiếu quan sát, thiếu suy tư của mình, cho nên là mình xảy ra một cái việc mà để xảy đến với mình là người khác sẽ làm tổn thương mình hay tổn hại mình. Thì chúng tôi nghĩ cả hai cái thái độ này thì cũng là không tốt hết. Nhưng mà có một điều đó là để cho chúng ta biết, bài học hôm nay là cho chúng ta biết là từng bước để chúng ta tu tập, trong đó có cái sự kham nhẫn, có cái pháp kham nhẫn để trang bị cho cái sự tu tập của mình, cũng như là có cái trí tuệ để nhìn biết cái việc làm của mình, những cái hành vi của mình có những điều không phải là do nghiệp mà là do cái sự bất cẩn, do cái sự không khéo của mình mà nó xảy ra những cái việc dở lỡ là như vậy. Cho nên là qua cái câu hỏi của Đại Đức Pháp Tính nêu ra ở đây mà Thượng Tọa Giác Đẳng đặt ra câu hỏi này đó, thì chúng tôi có vài cái ý để chia sẻ xuyên qua những cái liên quan đến cái câu hỏi của mình là như vậy. Bây giờ thì kính thỉnh Đại Đức Pháp Tính trở lại.
Dạ, sa thú, con kính tri ân đến Thượng Tọa Pháp Tân. Bây giờ thì kính thưa quý vị, chúng ta sẽ tiếp tục một câu thảo luận nữa với Thượng Tọa Tây Nguyên. Dạ, con không biết Thượng Tọa Tây Nguyên có nghe được âm thanh của con hay không? Con thỉnh thượng tọa Thầy Quyền quan hệ cho con viết được tín hiệu. Dạ, sa thú, con thấy bàn tay xinh xắn của thượng tọa Thầy Quyền rồi. Bạch thượng tọa Thầy Quyền, thượng tọa nhắc nắng khi đi công việc đã để lại những câu thảo luận đã soạn sẵn. Bây giờ thì đến câu thứ ba, con xin thỉnh thượng tọa Thầy Quyền quan hệ thảo luận giùm. Ở đây có hỏi rằng nếu tâm đã quan trái hận thù thì nên làm gì để hóa giải? Dạ, đây phải nói rằng hình như là thượng tọa Tề Quyền sẽ có rất là nhiều cái kinh nghiệm ở trong cái vấn đề này. Con xin thỉnh thượng tọa Tề Quyền hãy quan hỷ chia sẻ cho đại chúng ở trong rừng được nghe và để thực hành theo. Con xin thỉnh thượng tọa Tề Quyền.
Nam mô Bổn Sư, Nam mô Tham Mại Giác, Nam mô Sư Khai Giác, chúng tôi được chúng nghe rõ không ạ? Chú có nghe rõ không? Dạ, cảm ơn cô Như Quỳnh. Kính lễ đến Đức Phật, kính lễ đến Đức Pháp, kính lễ Đức Tăng. Thành kính lễ đến Từ Tổ Pháp Tăng, Từ Tổ Pháp Đăng, để được tính đến Trung Quân Hạnh cùng Chư Tăng đang hiện diện. Xin chào đến quý tu nữ cùng chư Phật tử. Con hỏi rằng là nếu mà tâm đã cột oan trái hận thù thì làm thế nào để hóa giải? Có thể nói đây là một điều chúng ta xem ra chúng ta nói rằng lấy từ bi đi giết cái hận thù thì đó chính là quả là kinh văn y như trong kinh, nhưng liệu rằng trong thực tế này nó có được như thế không? Cái sự oan trái đó mà chúng ta có đủ khả năng để lấy cái đức tính từ bi mà chúng ta hóa giải nó? Kinh văn là giải như vậy, hận thù diệt hận thù, đời này không thể có, chỉ có lấy từ bi hay là không quán. Cái không quán đó để diệt cái quán. Quả thật trên cuộc đời này nó mà mỗi tâm của chúng sinh nó thực hành cái khác nhau, chứ không phải ai cũng như ai. Đứng được cái nhìn nó mang tính tổng quát, quý vị tất cả chúng ta ai trong rung cũng sẽ trả lời được câu này. Nếu tâm đã cột oan trái hận thù thì nên làm gì để hóa giải nó? Nếu chúng ta đã oán thù người thì chúng ta chỉ lấy cái gì, lấy cái từ bi hay lấy cái sự không giận nữa để mà chúng ta hóa giải? Thì tất cả mọi người đã đều biết, nhưng ở đây kính thưa quý vị, trong cuộc đời này nó còn có những cái thứ mà chúng ta ở đó cũng chính là cái Phật pháp thôi. Đó chính là một sự tha thứ. Chúng ta muốn sự tha thứ này để hóa giải. Tha thứ cho chính người đối phương mình, cũng chính là tha cho mình đó. Tha cho mình không phải khổ sở, không phải mệt mỏi. Tại sao mình ăn không ngon, ngủ không yên? Tại sao mình còn phải oan trái quá nhiều? Và quả thật mình phải cảm nhận đối với chính mình. Mình phải chịu đựng những sự đau đớn, những sự bực bội. Nhiều khi đó kẻ thù nó làm mất đi, thí dụ như bây giờ một cái vật tốt đẹp của mình, một cái người mình thương, cái vật mình yêu quý, vân vân, bây nó không còn nữa thì chúng ta phải cảm nhận, chúng ta phải chịu đựng. Thì cái giá trị chịu đựng, cái giá trị cảm nhận ở đây, và có đó chính là cái gì? Chính là cái sự tha thứ. Mà cái sự tha thứ này đó là một phần của cái giá trị từ bi. Thôi mình tha hỏi, mình tha thứ cho họ. Và cái thứ hai nữa, nếu là người hiểu biết về cái nghiệp quả đó thì họ phải đối diện thật với chính mình, xét về cái nghiệp quả, xét về cái nhân quả của chính mình. Tại sao họ làm hại mình? Ông mình cũng phải có một cái mắt oán với họ rồi. Mình phải có nhân tiền thân mình đã hại họ. Hồi chiều này có một Phật tử họ điện thoại cho chúng tôi, thì biết họ nói một câu này mà tôi rất là mừng, chúng tôi rất là mừng. Thì thường thường họ có điện, lâu lâu họ buồn, có điện thoại nói: sư ơi, con bị người ta giật nợ con á, người ta mượn con, bây giờ người ta không trả, vì con tức quá, bây giờ con muốn đòi người ta, mà con dùng cái áp lực này, dùng áp lực nọ, thì chúng tôi mới khuyên với họ là nó thôi, không nên, không nên, à hãy để từ từ, rồi mọi việc gì nó cũng xong, chứ đừng có nên mà lấy cái áp lực, cái bạo lực mà để mà đòi đàn như vậy. Thì quả thật thì cái người Phật tử đó cũng nghe, và sau đó thì nó có một cái kết quả cũng tương đối, tức là người mà thiếu nợ đó nó họ trả, họ trả một ít, và họ cũng báo cho chúng tôi nghe, và chúng tôi cũng mừng, nói chứ tại sao mình phải gây một cái nghiệp quá lớn. Và chúng tôi khuyên họ hãy nhớ rằng như là mình thiếu nợ người ta đi, không như mình thiếu nợ người ta đi, rồi bây giờ xem như bây giờ trước mắt là mình thấy người ta thiếu mình, nhưng sự thật ra tại sao mình không đưa tiền cho ai mà đưa tiền cho người này. Thì ở đó mình cũng tin tưởng, cái sự tin tưởng đó chính là cái gì, nhiều khi trước kia mình cũng đã nợ người ta rồi, mình suy nghĩ như vậy cho nó nhẹ nhàng, cho nó dứt bỏ đi. Thì hồi chiều này họ điện thoại cho chúng tôi, họ nói rằng bây giờ đó cái người mà biết, có một cái người bạn của họ biết được cái người mà họ mượn nợ đó, họ di chuyển về nơi đó, họ đi không báo cho cái cô này. Thì cô nói sẽ biết bây giờ là cái người mà biết được cái chỗ ở của cô ta mới chết đây, làm con buồn quá trời. Nhưng điều mà sao con nhớ là cái lời sư nói câu này, cái tự nhiên con lên bằng Phật cầu nguyện. Nếu như bây giờ mà có anh này mà anh biết được tin tức của cái người mà thiếu nợ mình, bây giờ có như là anh chết rồi, thì ông cái này cũng là một cái duyên, có lẽ là mình nợ người ta rồi, thì thôi coi như mình trả cho người ta cho xong. Thì cô ta lên bằng Phật, cái tự nhiên cô ta ước nguyện như vậy, nó không coi như là hôm nay coi như là thôi, người ta thiếu nợ mình, thiếu nợ con, bây giờ thì xin Phật chứng minh là con bây giờ là xem như là con cho người ta, con trả lại cho người ta. Thì tự nhiên cô ta cảm thấy rằng rất là khỏe. Cô ta mới điện chúng tôi, hỏi sư nói vậy mà bây giờ con nghĩ như vậy nó có đúng như ý sư, đúng với lời sư hay không? Chúng tôi nói không, cái đó là trên tinh thần nghiệp quả chứ không phải là cái lời nói của sư. Thì hãy như xem như là mình thiếu nợ người ta đi, thì tự nhiên cô sẽ cảm thấy nó nhẹ hơn là người ta thiếu nợ tôi phải đòi, nhất quyết là tôi phải tìm cho ra người ta. Cái trạng thái này nó khác. Thì xem như mình suy xét về cái nghiệp quả. Quý vị thấy, nếu mà chỉ khác một cái suy xét về nghiệp quả thì mọi chuyện nó không có xảy ra. Bây giờ sự thật mà mình phân tích kỹ lưỡng hơn nữa, bây giờ nếu như người ta thật sự không phải người ta giật mình, đầu tiên mình cũng tin người ta. Nếu bị người ta có cái gì người ta phải trả mình ở đây, bây giờ người ta cũng như thua lỗ, người ta tận cùng rồi, thì thôi xem như là thương người ta cũng như là chính là thương cho mình, thì thôi xem như là mình trả nợ người ta đi, rồi cầu mong rằng mai sau nếu người ta có thượng buồm, có tốt đẹp trở lại nữa, thì người ta có thể gửi đến cho mình. Thì mình suy nghĩ như vậy thì cảm thấy rất là nhẹ nhàng. Chứ bây giờ mà có dùng bạo lực mà kề dao vô cổ người ta cũng không có tiền đâu mà trả mình, nhưng nói giết chết người ta sao? À thì kính thưa quý vị, có những lúc chúng ta phải suy nghĩ bằng một cái tri kiến, bằng một cái trí tuệ. Thì hỏi gì chứ xóa được cái hận thù nó bằng cái gì? Nó có rất nhiều yếu tố. Điều thứ nhất là nghiệp quả, điều thứ hai tha thứ, và trong tha thứ đó có đức tính mà từ bi, có đức tính không giận ở trong đó, nó lớn lắm. Dạ. Và cái thứ ba nữa là cái gì? Phải dùng cái trí tuệ để suy xét. Thì cái hận thù, cái đau khổ đó nó sẽ được hóa giải. Đây là giá trị sự thật trong thực tế và trong cuộc sống này cũng vậy. Bây giờ mình kẻ thù hại kẻ thù, oan gia hại oan gia, thì nó cứ là như thế, vòng xoay trong cuộc đời này. Bao nhiêu là cái oán thù, bao nhiêu là cái mệt mỏi, thì chúng ta bỏ bớt một chút nào đó, chúng ta nghĩ rằng là xem như là người ta đánh mình, người ta làm nhục mình, người ta hại mình, thì thôi xem như là bây giờ nó qua rồi, bây giờ mình nhẹ nhàng đi. Chứ ôm cái đau khổ mà chúng ta thấy nhiều khi có sự oán thù, ăn không ngon ngủ không yên, hay là quân tử trả thù 10 năm chưa muộn, hay là nếu không trả thù thì thề sẽ không làm người, thì chẳng qua tức là mình tôn tạo cái đó, nó quá mình sống mình đau khổ. Và trên cuộc đời này cái nhân quả nó rõ ràng, không phải tự nhiên mà mình bị như vậy. Âu cũng là tiền thân đã có cái oan trái, đã có một cái oán thù với nhau rồi. Khi chúng ta hiểu một cách tổng quát như vậy, thời tâm tư của chúng ta cảm thấy hết sức nhẹ nhàng, tâm của chúng ta nó sẽ cởi ra, nó sẽ không cột rối người ta. Hãy nghĩ rằng mình đau khi người ta đánh mình, thì bây giờ ngược lại mình đánh một người đó ta cũng đau, và thôi xem như mình chịu đau đi. Còn nếu như mà những đề mà hiểu biết về Phật pháp, nếu mà hiểu biết Phật pháp thì không nói, mà nếu cái người mà hiểu biết Phật pháp nhưng cái tâm nó còn cái chấp ngã nhiều quá thì chúng ta hãy nghĩ rằng là rồi tất cả chúng ta cũng sẽ ra đi, rồi tất cả chúng ta cũng sẽ chết, rồi có ân quán có trả lại thì nó cùng chồng chồng chất chất. Mà kính thưa quý vị, cái sự tha thứ, cái sự kham nhẫn, cái sự suy xét nghiệp quả, cái trí tuệ, đây là những yếu tố mà để chúng ta vun đắp, để chúng ta xóa bỏ, để chúng ta hóa giải đi những cái ân hận, những cái hận thù, những cái sự cột trống oan cái của chính mình. Và bây giờ chúng ta cứ nghĩ rằng hãy nhớ rằng mọi việc làm mình đừng bao giờ làm người khác phải đau khổ để người ta oan trái với mình. Hãy nhớ rằng chúng ta thấy chỉ có một cái chuyện Bồ Tát và Đề Bà Đạt Đa thôi, chỉ mua một món đồ thôi. Đề Bà Đạt Đa mua một món không làm bộ ra giá rẻ để mua món đồ để cho mình được cái lời nhiều. Còn Bồ Tát tới thấy trả giá cao hơn, trả giá đúng sự thật chứ phải cao hơn, đúng sự thật với cái món đồ đó. Và thế là Đề Bà Đạt Đa quay lại là oan trái, hận và tức. Và đời này kiếp kia cứ theo hoài, chứ đừng có nói khi mà chúng ta nhớ, chúng ta đánh đập và chúng ta oan trái với nhau thì nó theo ta như bóng theo hình. Quả thật như vậy đó. Cái nghiệp làm của chúng ta rồi thì chắc chắn qua hà tô ba đăng, hoặc là chai ra qua hà tô ba đăng, tức là như bánh xe lăn theo con bò kéo xe, hay là như bóng không đời hình của việc thiện của việc ác, nó cũng là như thế. Cho nên vì vậy người đệ tử tu tập, thứ nhất có đức tính từ bi, điều thứ hai là một việc để tha thứ người ta. Nhưng mình cũng đừng nên bao giờ mà để xảy ra cái tình huống mà người khác làm cho người khác đau khổ để họ oan trái mình. Và xin có thôi điều trình bày gửi đến tại chúng như vậy. Nếu có điều gì cần bổ túc thì kính cung xin với ngài. Nam mô Bổn Thầy ạ.
Dạ, sa thú, sa thú. Con kính tri ân đến thượng tọa Tuệ Quyên đã thảo luận dùm câu hỏi vừa rồi. Bây giờ thì kính thưa quý vị, chúng ta thay đổi không khí ở trung tâm, có nghĩa là bây giờ chúng ta nghe bản tin. Ngày hôm nay có một cái bản tin nói về ở cái xứ đất nước Thái Lan, xứ Phật giáo. Sẽ không bị tổn hại bởi một tu sĩ vốn là cụ hoa hậu chuyển giới. Mời quý vị nghe cái bản tin này cũng rất là hay quý vị. Bây giờ thì xin kính mời Phật tử Lan Gia Quyên trình bày bản tin này. Xin kính mời Phật tử Lan Gia Quyên.
Bản tin Phật giáo, bản tin sẽ bằng giọng 185 như oan dịch. Thái Lan, Phật giáo sẽ không bị tổn hại bởi tu sĩ vốn là cựu hoa hậu chuyển giới. Bangkok, Thái Lan ngày 18 tháng 5, 2013. Các bình luận gia cho rằng, qua việc xuất gia, người chuyển giới nổi tiếng đang dùng tôn giáo cho những mục đích ích kỷ. Nhưng cũng như mọi người, ông có quyền tìm sự an tĩnh nơi chốn thiền môn. Sự tranh cãi chống lại quyết định của cựu hoa hậu Miss Tiffany trở thành một nhà sư là có thể. Ông làm như thế để thoát khỏi những vấn đề cá nhân hoặc để nhắn gửi với ai một điều gì đó. Nói cách khác, có thể ông tầm cầu niềm an lạc tâm linh mà những người xuất gia thực sự tầm cầu. Những bình luận gia về Sarawe Chat Nati nói tôn giáo không phải là một nơi ẩn náu, cũng không phải là phương tiện để trả thù. Sarawe, người chưa hề xác định lại giới tính, đã âm thầm xuất gia sau khi ông cắt bỏ đi bộ ngực giả, là sự kiện duy nhất gây nên tin tức nóng bỏng trong giới truyền thông Thái. Dư luận cho rằng ông có thể quan trọng hơn trong một cộng đồng mà những nhà sư không thường xuyên bị bắt gặp say sưa hoặc ngủ với phụ nữ. Sự thật là tăng chúng Thái chưa phải là một nơi nương náu thuần tịnh, và có nhiều nhà sư mà giới hình đáng bị chỉ trích hơn cả Sarawe. Thực ra Sarawe chỉ đơn giản thực hành quyền tự do tôn giáo. Hiển nhiên là ông đã được tấn phong Miss Tiffany trong năm 2009, vẫn y phục phụ nữ, nhưng lịch sử Phật giáo cho thấy chư tăng có nhiều hoàn cảnh khác nhau. Trường hợp nổi bật nhất là ngài Angulimala, một kẻ sát nhân đã được cứu rỗi nhờ đến với Phật giáo. Soraway đã thường xuyên đến chùa trước khi ông quyết định. Ông cũng đã hội ý với nhiều người trước khi quyết định xuất gia. Rõ ràng đây không phải là một quyết định như một phản xạ tự nhiên trong phút giây sốc nổi. Mà cho dù có thật như vậy đi nữa, tại sao chúng ta lại buộc tội ông? Bằng cách này hay cách khác, con người đến với tôn giáo vì họ tin rằng họ đang đối diện với những vấn đề không thể giải quyết được trong đời thường. Một số người dự đoán đời sống phạm hạnh của Soraway sẽ rất ngắn ngủi, chỉ chạy vào rồi chạy ra để tìm sự an tĩnh trong tôn giáo. Soraway sẽ rời khỏi cuộc tu bất cứ lúc nào nếu hoàn cảnh xã hội đã khiến ông đột ngột đi vào chùa được cải thiện. Lần nữa, nếu đây là tình huống thực sự, tự do tôn giáo cho thấy ông có quyền thử tìm sự an ổn trong Phật giáo. Tôn giáo này là để ban phát sự an ủi trong khó khăn và không nắm giữ một ai. Nếu bạn sống suốt đời nương nhờ Phật giáo, đó là điều tốt, nhưng cũng tốt nếu bạn chỉ muốn thử. Trong Phật giáo, tư tưởng phụ nữ chỉ có thể trở thành tu nữ, không thể là nhà sư, đang là trọng tâm của sự bình phẩm. Điều này sẽ tiếp tục gây vấn đề tranh luận và phân tích với sự cởi mở hơn. Phật giáo không thoát khỏi sự phê phán, có nhiều tông phái đang giảng dạy cúng dường càng nhiều, cơ hội lên thiên đàng càng lớn. Tuy nhiên, những người học Phật biết tự trong tâm rằng điều giảng dạy đó không phải là cốt lõi của đạo Phật. Nếu có những mối đe dọa khiến cho Phật giáo suy đồi, thì chúng đã thể hiện qua lối giảng dạy lệch lạc này, chứ không phải những người như Soraway trở thành nhà sư. Ông trong chiếc y vàng chỉ thể hiện sự cởi mở của tôn giáo và khả năng cống hiến an vui cùng sự thoải mái. Cho dù ông thành công hay thất bại, đó chỉ là vấn đề riêng của ông. Không có luật lệ sai lệch nào được đặt ra để gây ảnh hưởng cho ông, trong khi ông sống đời phạm hạnh. Dù nhìn chung, tăng chúng thấy có những khiếm khuyết không thể chối cãi, tinh hoa thật sự của Phật giáo không hề dao động kể từ khi Đức Thế Tôn khai mở tôn giáo. Nếu Soraway thật sự cống hiến đời mình cho Phật giáo như là một nhà sư, ông sẽ nhận ra những điều mà ông xem là của mình, thực ra không phải là của ông. Ông sẽ nhìn lại khoảng đời của Miss Tiffany với một nhận định mới. Ông sẽ hiểu rằng cái tưởng về khoảng đời đó là một phần trong cuộc hành trình của ông và không có điều gì khiến ông phải hổ thẹn. Đó chính là sự tuyệt vời của Phật giáo. Bất kể bạn là ai, bạn từ đâu đến hoặc bạn đã làm gì trong quá khứ, cánh cửa vào phòng để trắc nghiệm môn luôn mở và bạn có thể rời khỏi bất cứ lúc nào nếu bạn không thích. Tất cả bạn cần có là ước muốn thành thực nhìn vào bên trong. Anh tin đến đây là kết thúc phân tích này để Pháp tính trở lại. Nam Mô Bụt Thầy ạ.
Sa thú, tri ân Phật tử Lan Dung Việt đã đọc bản tin vừa rồi cho đại chúng được nghe. Và cũng cảm ơn Phật tử Như Quang đã dịch bản tin này. Và kính thưa quý vị, chúng tôi xin được thay mặt Chị Tăng chúc phúc tri ân đến công đức của các vị Phật tử ở trong ban điều hành, nhất là Phật tử Vô Thương, Huệ Ngọc, Nhật Quỳnh và Ái Cha đã cúng dường tình tài đến chư giảng sư để hỗ trợ kiềm Internet. Thay mặt cho Chị Tăng, chúng tôi mong quý vị được sớm thành tựu phước báo lớn do sự cúng dường này. Và tiếp theo thì xin kính thông báo đến quý vị, ngày mai vào lúc 8 giờ giờ Việt Nam, tại chùa Từ Thiện có tổ chức một cái buổi lễ quý kỳ của Thượng tọa Pháp Ân, do Thượng tọa Pháp Đăng đứng ra tổ chức tại chùa Từ Thiện và có buổi lễ bác hội. Chương trình buổi lễ ngày mai thì được truyền trực tiếp truyền hình và âm thanh vào Room Pháp Quốc Kinh chuyên đề. Vì vậy, kính mời quý vị, nếu ai không đi đến dự được thì chúng ta sẽ vào Room Pháp Quốc Kinh chuyên đề để tiện về theo dõi buổi lễ ngày mai. Và chúng tôi cũng thay mặt ban tổ chức lễ cũng mong rằng quý Phật tử của chúng ta nếu không đi đến được thì hãy để dành thời gian để vào đó để xem, để ủng hộ ở trong Room. Bây giờ thì chương trình của Room Lớp Phật Pháp Bồ Tát Thâm Má được khép lại với phần thời gian đã hết. Ngày mai thì xin kính mời quý vị hãy như giờ thường lệ, giờ sinh hoạt của Room Lớp Phật Pháp Bồ Tát Thâm Má. Kính mời quý vị vào đây để được nghe thời thuyết giảng của Thượng Tọa Giác Đẳng nói về chín điều buộc hại tâm. Một lần nữa chúng con xin kính đảnh lễ và kính chúc quý ngài và quý vị luôn luôn được sự an lạc trong giáo pháp của Đức Phật Gotama. Xin mời vị MC có trách nhiệm hãy lên tri ân chư tôn đức tăng để băng hồi hướng và sau đó đóng rung. Xin kính mời.
Con tâm như thay mặt đại chúng trong room, chúng con kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con. Đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm ớt sứ ngôn viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của đức từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng, nguyện công đức đã làm, kết duyên lành giải thoát. Nguyện hồi hướng chư thiên, hàng thiện thần hộ pháp. Nguyện các bậc hữu ân, đồng thừa tư công đức. Nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bố Thơ Giác. Yeah.
Yang kinci kusala kamang kapa pagiriyan mamakaye na vaja manasa didape sukatang katang sa ta sangino ati ye na sa ta sangino katang bunya kalang mayan sa te ta ki pawan su te ye sang katang suri sang gen sang bunya kalang mayan ye na sa ta nya nanti dewa dan tua di mega yung ta de lo kam ye ta ta ki wan ta harane duka manunya ko jangan ta pe na pan tu manga ki ta ta ni kom sin hoi hương phước lành na ka kong pháp giới chúng sanh rồi nhường mẹ cha thầy tổ thân nhân tiền tiền quá tan tròn phần phước chiến cầu xin hộ pháp chư thiên phát tâm hoan hỷ bao truyền gần xa cầu cho mưa thuận cho hòa pháp hưng thường chiến nhà nhà an khương chúng sanh ba cõi sao đường do nhờ thượng phẩm bảo tồn mang cánh nghiệp lành từ cầu ý thân hóa thành cung quả thị nhân Sāpāṁ sūpāṁ kālāṁ kākāṁ tu sāpā devatā sāpā bhūtā lūpā vena sotihon tu nirondarāṁ